à, định tăng thân à, thân là lúc đó cái hơi thở mình nó bị dịch vô. Cái trạng thái tinh năng giác chi hỷ giác chi nó xuất hiện. Cái đó cũng là một cái khí cạnh nhỏ thôi.
Cái khí cạnh nhỏ thôi.
Như tức là ai cũng nhập cho tiền được hết mà nó chưa xuất mãn là mình được một hai phút.
Một hai phút
tiếng, hai tiếng vậy.
Cái đó mới tu nó xuất hiện bằng cái trạng thái tưởng nhưng mà cũng là khí năng.
Cái đó cũng là cái trạng thái sơ thiền.
Cũng là trạng thái sơ thiền.
Con nghĩ nó có là sơ thiền tưởng hả?
Sơ thiền tưởng đó. Nó chưa có ly hết hoàn toàn cho nên cái tưởng nó phải hiện ra. À, chứ không có gì hết. Nhưng mà nó chưa có chắc đâu. Không chắc. Nó phải đi tới cái giai đoạn cuối cùng của nó mới
cái bóng dáng.
Đó, à, cái đó là cái bóng dáng đó. Cái đó là cái đúng rồi. Cái bóng dáng của sơ thiền.
Thì 3 năm trước con cũng có cái trường hợp đó. Con cũng hỏi thầy này. Mình đang ấy, đang ngồi vậy không có dùng hết tắt ấy. Thanh thản tự nhiên nó địch vô hơi thở. Rồi nó địch hơi thở mình thấy sao lạ, sao kỳ, tự nhiên hơi thở nó địch vô. Mà mình muốn ra cũng không được nữa.
Nó định vô hơi thở.
Rồi cái bắt đầu cái thanh nó nhẹ nhàng, nó tươi sáng lắm. Mà như nó bình thường, chứ mình thấy nó lạ. Đó, mình ổn, sao nó này ngủ vậy nè. Rồi còn nó chắc nó vô rồi.
Thì nó vô sơ thiền đó, nhưng mà sơ thiền tưởng. Yeah. Bởi vì trong bốn thiền, nó có bốn cái thiền của ngoại đạo và bốn cái thiền của Phật.
Nhưng mà con không có đắc ý.
Không có tác ý, bởi vì khi mà tác ý mình mới làm chủ mình vô, còn không tác ý mà nó vô đó là bị tưởng. Nó phải hiểu chỗ đó. Cho nên vì vậy mà nó vô rồi mà bây giờ mình muốn nữa thì không được. Còn khi mà người ta dùng cái pháp tác ý, người ta vô do cái ý thức người ta điều khiển nó vô, cho nên vì vậy mà người ta muốn vô hồi nào nó cũng được, là vì người ta có cái đường đi. Còn cái kia nó không có đường đi, bỗng dưng nó mình ngồi yên tĩnh chơi vậy thôi, cứ bắt đầu vô. Nó vô rồi, cái nó hết hạn của nó hết thời hạn của nó, cái nó ra. Nó ra giờ mình muốn vô cũng không được. Cái đó là nó thuộc về gì?
Không, sự nghiệp ông cũng diễn tả cái lúc ông vô là ông thấy ông nói lúc đó cái tâm mình cái khối điện cương vậy đó. Không có thể phóng dật được.
Đúng rồi.
Ở ngoài nó không có tác động với mình được. Nó làm như kim cương vậy đó.
Đúng vậy.
Rồi mình ăn trú đó không có cái nào ở ngoài nó tác động mình phóng dật được. Nó kéo dài cũng được 2 tiếng rồi, chẳng cũng chết.
Ngay mất. Dạ. Còn nó cũng ra. Bởi vì nó không có cái cách thức để làm chủ đưa nó vào. Còn cái phương pháp của Phật rõ ràng mình thấy trên cái định niệm hơi thở của Đức Phật đã dạy những cách thức để cho mình vào, là mình làm chủ mình đi vào.
Còn muốn biết cái trạng thái đó, cái trạng thái đó là cái hơi thở nó định mình vô.
Cái đó là
nó làm như nó buộc mình thở theo nó vậy đó.
Đúng vậy.
Nó không có theo mình.
Tức là nó định, nó tức là nó bắt cái tâm nó định trên cái hơi thở. Nó định trên hơi thở, tức là tâm định trên thân á. Đúng rồi, thì lẽ đương nhiên là hãy nó chịu định ở trên đó thì bất kỳ tưởng hay là mình dẫn nó vào mà nó được rồi thì nó cũng y như nhau, cái đạo đấy nha. Nhưng mà tưởng là mình không có chủ động được, khi có khi không, cho nên thầy mới nói nó tưởng.
Cái trạng thái thứ nhì là cái thân định trên tâm.
Thân định trên tâm là khi nào mà cái thân nó không còn thở nữa, tức là tứ thiền rồi mới là gọi là thân định trên tâm. Không phải sơ thiền nữa. Sơ thiền thì không bao giờ một cái thân định được. Cho nên cái thân mà nó không thở nữa, không hoạt động được, nó mới gọi là định. Cho nên nó định lên chỗ nào? Nó định lên chỗ cái tâm của nó. Cái tâm mà nó không tham sân si á. Còn cái tâm tham sân si thì nó không có định được đâu. Cho nên vì vậy mà cái tâm của chúng ta còn tham sân si thì không bao giờ chúng ta nhập được nhị thiền. Tức là cái thân nó không định được ở trên cái tâm đó đâu. Mà phải cái tâm hoàn toàn ly dục cái ác pháp, hoàn toàn là cái tâm nó đã thanh tịnh rồi. Thì lúc bây giờ cái thân nó mới tịnh chỉ được hơi thở, nó mới nhập được. À, hiểu được như vậy thì mới thấy được cái đặc biệt của đạo.
Thân định trên tâm là trạng thái của tứ thiền.
Trạng thái tứ thiền.
Nhị thiền nó tam thiền nó không có.
À, nó không có. Nhị thiền, sơ thiền thì tâm định nó trên thân. Tức là định trên cái hành của thân. Tức là định trên hơi thở.
Nhị thiền.
Còn nhị thiền nó diệt rồi, nó còn đó. Nó là coi như nó bắt đầu nhị thiền nó thuộc về thân rồi. Nó thuộc về định thân rồi. Nó mới diệt tầm tứ, nó diệt sáu căn của nó. Mắt tai của nghiệp thân ý. Nó diệt, nó không có hoạt động. Cho nên nó rơi vào toàn bộ là nó rơi vào ở trong cái hệ tưởng này. Coi là nhị thiền là khi mà mình nhập nhị thiền là mình rơi vào cái thế giới tưởng này. Thế giới tưởng toàn bộ là cái tâm của mình lúc bây giờ tâm tưởng chứ nó không phải là còn ý thức nữa.
Thân định trên tâm là cái trạng thái tứ thiền.
Trạng thái tứ thiền.
Nhưng mà cái câu 4, cái câu mà nhập tứ thiền là hai câu chót không hiểu
này. Hai câu chót
như đèn sáng chợt tắt. Tâm giữa sáu niết bàn, cái đèn sáng chợt tắt là sao, cái tâm lúc đó không biết kỳ quá.
Bởi vì như đèn sáng chợt tắt, như mình đây mình đang sống, đang biết rõ ràng, đang hiểu, đang nghe, bỗng dưng nó tối thui ra, tức mất luôn hết á. Như đèn sáng chợt tắt, tắt là tối thui hết á.
Nó không có nghĩa bóng.
Nó không có cái nghĩa bóng gì, nó tối thui hết hoàn toàn, nhưng mà nó không mất. Nó hay là cái chỗ đó. Bởi vì thí dụ như bây giờ thầy nói như thế này thấy rõ nè, nhập vào cái tứ thiền nó cái trạng thái của nó như thế. Mình đang biết, đang rõ ràng cũng như cái ngọn đèn đang sáng. Đức Phật đã ví dụ, đã so sánh được cái chỗ này rõ, như cái ngọn đèn nó đang cháy, ánh sáng nó tỏa khắp này, đang rõ ràng mình đang biết này. Mà khi cái hơi thở nó vừa ngưng một cái là nó tối đen hết hoàn toàn, nó không có còn cái chỗ nào mà gọi là biết nữa, nó chỉ còn cái tác ý thôi, có chỉ còn cái pháp hướng thôi. Lúc bây giờ nó hướng ra cái mình biết có, mà nó không hướng thì nó mất hết, không còn gì nữa. Nhưng mà nó không phải là nó cái trạng thái của nó lúc bây giờ nó tuyệt vời, nó gấp trăm ngàn lần cái trạng thái của sơ thiền nghĩ là
cảm giác
chứ nó, bởi vì cái cảm giác mà chúng ta luyện, cảm giác còn cần, cái cảm giác nó còn.
Giờ qua tam thiền nó đã xả thọ rồi.
Nó xả thọ, nó xả tưởng rồi, nó ly rồi, nó ly tưởng rồi. Cái cảm giác này là cảm giác của cái tâm quẩn, của thức quẩn. Của thức quẩn. Bởi vì con thấy cái tưởng nó cũng còn có cái cảm giác của tưởng khi mình nằm chiêm bao chứ gì. Thì cái thức quẩn này nó hoạt động rồi, thì ở tứ thiền thì nó mới sống vậy, nó hoạt động thì cảm giác của thức quẩn chứ đâu phải là của tưởng quẩn, của ý thức nữa đâu. Con hiểu chỗ này chưa? Bởi vì cái thọ của cái tâm này nó vẫn còn chứ nó đâu có diệt được. Nó cái thọ của tưởng nó cũng còn, chứ khi mà cái ý thức con ngủ thì con chiêm bao thì cái thọ của cái tưởng nó có mà. Cho nên mình đánh thức được cái tâm thức quẩn đó. Thì khi mà thức quẩn nó hoạt động là khi nhập tứ thiền, cái thức quẩn nó mới sống dậy, nó mới hoạt động. Cho nên nó có cái cảm giác của nó, cho nên nó tuyệt vời hơn là tất cả những
tưởng.
Bởi vì
là tứ thiền
nó không phải tưởng. Nó không phải tưởng, nó thuộc về tâm thức của nó rồi. Nó thuộc về tâm thức chứ không phải tưởng. Tưởng là nó dừng ly rồi. Ly hồi tam thiền nó ly cái tưởng rồi. Cho nên cái cảm giác tưởng nó không còn nữa. Mà đây là cái cảm giác của tâm thức. Thức quẩn á. Cảm giác của tâm đây bây giờ mới nói tâm chứ không phải ý nữa. Hồi đầu tiên thì chúng ta dùng ý phải không? Là sắc thọ tưởng hành thức, ý thức đó. Thì tới cái tưởng là chiêm bao chứ gì. Bây giờ tới cái thức quẩn nè. Là tâm rồi đó. Bây giờ cái này mới thật sự là gọi là tâm. Mà cảm giác của tâm rồi đó. Đó chính cái chỗ này là mới cái chỗ mà dẫn tâm vào tam minh. Lúc mà mình thiên nhân mình
nó cũng có cái thọ mà thọ của tâm.
Thọ của tâm.
Nó
không phải thọ của tưởng mà không phải thọ của ý thức nữa.
Vậy nó chia làm ba phần, thọ của sắc.
Thọ của sắc
này.
Thọ của tưởng này, thọ của tâm.
Ba cái thọ.
Ba cái thọ, bởi vì thầy nói ba cái biết rõ ràng mà. Mà thọ với hành nó đều mang theo hết. Ví dụ như bây giờ về ý, về sắc thức của mình á thì nó có cái thọ với cái hành của sắc, cho nên cái thân mình có cảm thọ đó. Rồi về tưởng á thì nó cũng có cái hành với cái thọ của tưởng. Rồi về cái tâm thức á thì nó cũng có cái hành và cái thọ của tâm thức, chứ làm sao mình bao diệt cái này. Mấy cái quẩn này nó còn đeo theo nhau đó. Cho nên khi mình dập tứ thiền nó tôi mất đầu mất, không có mất. Tôi có cái tâm thức tôi còn tuyệt vời hơn nữa. Lúc bây giờ mình mới sống là không có không gian thời gian mà dưới thực tế, còn cái tưởng nó chỉ là cái ảo giác thôi. Không thật. Bởi vì đến chỗ này, tôi đến chỗ này mới thấy tuyệt vời.
Câu số 6 rồi con thầy Bảo Hấm, thầy có nói là có ba cách nhập sơ thiền. Thứ nhất là thiện xảo nhập định, cái gì là khéo léo an trú. Thứ ba là thiện xảo sống trong định. Cái pháp thứ nhất là thiện xảo nhập định.
Bây giờ hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là cách thức thiện xảo để nhập định, để tức là cái tâm mình biết hơi thở ra vô chứ gì. Đúng không?
Thiện xảo nhập định thì nó là khéo léo. Ví dụ lý bắt thiện pháp để vào sơ thiền.
Thì mình khéo léo đó, mình khéo léo là bây giờ mình dẫn cái tâm của mình. Rồi bắt đầu đây, bây giờ mình dẫn vào biết hơi thở. Đây là cái giai đoạn đầu của mình để mà khéo, để mà thiện xảo, để mà nhập định ha. Thì đây cái đề mục thứ nhất nè. Rồi tới cái đề mục thứ hai nè, là hơi thở xong xuống nè, cũng là thiện xảo nè, để mà nhập định nè. Rồi cái hơi thở cảm giác toàn thân là cũng là cái thiện xảo để mà nhập định, chứ chưa phải đâu, đâu phải một cái pháp, một cái đề mục này mà nhập được gì đâu. Cho nên nó chưa kinh an, chưa có hỷ lạc gì, nó làm sao mà gọi là nhập sơ thiền được. Nó nhập vô nó phải có kinh an hỷ lạc, cho đến khi mà an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành á, bắt đầu đó nó mới nhập được đó. Thấy chưa, nó có hỷ lạc rồi đó. Đó mình dẫn cho tới đó đó là nó mới có cái được cái hỷ lạc của nó, mà hỷ lạc của nó thì mới bắt đầu mình mới nhập thôi. Nhưng mà mình an trú được nó là phải ly tham sân si cho sạch hết nó mới an trú được. Nó an trú được cái khoảng thời gian nó gì chứ nó sống chưa được đâu. Phải không? Rõ ràng là đầu tiên là thiện xảo mà nhập định phải không? Đó, bây giờ thiện xảo nhập định đó, thì nó mấy cái đề mục đầu tiên cho đến khi mà an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành với tôi ra. Đây là nó mới có thiện xảo mà nhập được định thôi. sáu bảy cái đề mục của định niệm hơi thở mà mình thiện xảo mình vô, chứ chưa chắc đó là mình khó vô chứ không phải dễ đâu. Rồi bắt đầu bây giờ vô được cái sơ thiền rồi, mới có nhập vô thôi, nhưng mà bây giờ an trú kéo dài ra chứ đâu phải nhập vô rồi cái nó mất liền, chút cái nó mất à. Không khéo mình không có thiện xảo mà để an trú nó thì nó sẽ mất, nhập vô được mà không thiện xảo thì nó mất à. Phải không, có đúng không? Rồi bây giờ đó mình thiện xảo để kéo dài nó thì phải quán ly tham, quán ly sân đó. Đó là cách thức thiện xảo để cho nó an trú. Nó dùng hơi thở mà để mà ly tham ly sân si, cho nó đến khi mà nó định tĩnh được đó, thì lúc bây giờ nó mới là an trú ở trong cái định một thở một giờ hay hoặc hai giờ tùy theo. Khi mình dùng cái phương pháp này đó mình mới an trú. Rồi bây giờ mới xả ra, mà cách thức mà để thiện xảo để mà cho nó sống ở trong định là cái khó nhất đó. Chứ không phải dễ, mình sống mình không có nhập định, không có gì hết mà luôn luôn nó sống ở trong cái trạng thái của sơ thiền.
Nó tu pháp nào
nè? Đó bắt đầu mới tu cái thân hành niệm, nó mới là thiện xảo, nó mới bãi giới kiến xuất hiện, mới mình mới sống được. Chứ không phải dễ đâu, nó thiện xảo nó có pháp đàng hoàng, chứ không phải nữa thiện xảo là mình khéo léo như thế nào mà vô được đâu, nó có pháp để mà thiện xảo. Thầy nói có hiểu chưa? Nó có từng pháp chứ. Thiện xảo để nhập, thì biết cái pháp nào mình thiện xảo để nhập.
Con muốn hỏi thầy ba cái giai đoạn thì mình có ba cái pháp để mà nhập ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là thiện xảo nhập định thì mình tu cái pháp nào?
Thiện xảo mà nhập định á thì mình tu từ cái đề mục mà thứ nhất á cho đến cái đề mục mà an tịnh tâm hành đó là mình thiện xảo mình nhập định rồi.
Rồi giai đoạn thứ hai là khéo léo an trú là tu cái pháp nào?
Mình khéo léo mà thiện xảo để cho mình an trú được đó, thì bắt đầu tiếp tục từ cái quán ly tham, quán ly sân cho đến khi mà giới tâm giải thoát hay giới tâm định tĩnh á, thì đó là cái giai đoạn an trú.
Rồi mình xả ra.
Xả ra. Rồi bắt đầu bây giờ đó mình xả ra mà mình muốn sống ở trong cái thiền định đó. Thì mình thiện xảo, khéo léo thiện xảo để cho mình sống được ở trong cái thiền định. Thì lúc bây giờ đó, tập cái pháp thân hành niệm thì nó sẽ bãi giới chi nó xuất hiện ra, thì tức là mình thiện xảo mình sống ở trong định được rồi. Thấy chưa? Thấy cái pháp chưa? Rõ rồi.
Là lúc đó là mình thân hình niệm mà nó tròn rồi là
dẹp luôn. Là coi như là mình coi như là thân hình niệm mà tròn rồi, coi như là mình thiện xảo là sống trong định rồi.
Thì là lúc đó đó luôn.
Luôn, coi như là luôn luôn. Khỏi sức khỏi nhập gì. Bị gì sống mà. Cho nên kinh sách của Phật dạy rất cụ thể rõ ràng á, thiện xảo nhập định là thiện xảo an trú mà thiện xảo sống trong định. Có đúng không? Mà người ta không biết pháp nào. Có phải tới giờ con đọc kinh con biết pháp nào mà thiện xảo nhập định vô chưa biết? Không, mà định của sơ thiền thì nó phải do hỷ lạc, mới do ly dục sanh hỷ lạc mới nhập sơ thiền. Mà giờ mình không hỷ lạc mà làm sao mình gọi mình nhập được sơ thiền? Cho nên người ta dẫn tới an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành thì người ta mới có hỷ lạc, do đó người ta mới nhập được rồi. Có phải đúng không? Rồi bắt đầu bây giờ mình quán ly tham, quán ly sân cho tới âm định tĩnh của mình, thì như vậy là cái khoảng thời gian đó mình dẫn thì cái tâm mình nó an trú được ở trong cái trạng thái hỷ lạc này chứ gì, đúng chưa? Thì vậy là an trú chứ gì. Có gì không? Con thấy tới cái thiện xảo để mà sống trong định, trời, khéo thiệt, đúng là Đức Phật nói, mà thầy là con người có thực tập cho nên thầy mới biết được cái đường cách này. Cho nên tới cái thoát thanh hình thì thầy thấy đúng là bây giờ bảy giác chi nó xuất hiện mình mới sống được, chứ còn nếu không có cái này làm sao sống được. Có bảy giác chi tức là con thấy luôn luôn bảy giác chi nó xuất hiện thì luôn luôn cái khinh an giác chi, hỷ giác chi luôn luôn nó có mình, thì cái trạng thái y lạc của sơ thiền chứ đâu phải là cái gì khác hơn hết, mà đó là cái trạng thái nó xuất hiện để mà nó luôn luôn nó sống. Mà bảy giác chi là bảy cái bồ đề của người ta, bảy cái sự giải thoát của đạo Phật rồi chứ đâu còn gì nữa. Mà nếu mà bảy giác chi nó xuất hiện thì coi như cái người đó đã luôn luôn họ sống với cái năng lực kinh khủng đó, cho đâu có thường nữa. Cái sơ thiền của người ta chỗ mà cái tâm nó hết tham sân si, nó thiệt là đúng là cái tâm thanh tịnh vô cùng.
Bởi trong kinh nó nói là ly dục lấy ác pháp nhập sơ thiền, chỉ nói đại khái thôi.
Đại khái.
Còn nó phương pháp vô như hơi thở như tâm thí thì không có nói.
Không có.
Mà nói mấy bài kinh khác.
Ừ.
Còn cái phương pháp tổng quát thì không có nói.
Không có. Qua cái kinh nghiệm người tu người ta mới.
Trong lúc ban trước thầy có nói là trong định nó không có trí tuệ. Sao kỳ vậy thầy?
Ở trong định thì nóng định nó không có trí à.
Nhập định nó không có trí.
Đâu rồi, không có trí. Mình xả ra rồi nó mới có trí. Chỉ có cái sơ thiền là nó, cái định của nó, tâm định nó trí tuệ vô cùng, nó tầm thiền không à. Cho nên con thấy cái sơ thiền á, thì nó có năm ý chi gì, tầm tứ hỷ lạc á. Nó mới nhất tâm đó.
Không phải định.
Nó không phải định của thân, mà nó định của tâm. Cho nên nó còn tệ người ta.
Bởi vì nhiều người nói là tầm tứ hỷ lạc định, không phải tầm tứ hỷ lạc nhất tâm.
Nhất tâm.
Không chịu, họ đọc kinh, họ không
phải định. Định nó được, định nó được. Nhất tâm mình làm sao định.
Dạ, bởi vì trạng thái sơ thiền là trạng thái tâm, chứ không phải thân ở đâu. Bởi vì con định nghĩa như này, cái chữ định đó, nó có hai phần. Phần thân á, gọi là nhất tâm. Phần tâm á, là nhất tâm, còn phần thân á, mới gọi là định. Chứ còn mình thường thường hiểu chữ định là nó gồm là một nghĩa, là ngồi một cục á, là định không phải. Thành ra sơ thiền đâu phải là ngồi một cục đâu.
Đúng rồi,
mình vẫn đi tới lôi sinh
hoạt. Đi tới đi lôi sinh hoạt.
Cho nên gọi nhất tâm mới đúng.
Nó nhất tâm.
Nói mà tầm tứ hỷ lạc nha, định á, thì nó trạc vì chữ định nó có nghĩa là ở một chỗ.
Sai rồi, sai rồi, không đúng. Dùng cái chữ định chỗ đó nó không đúng đâu.
Nó ở một chỗ nó không có thay đổi, là làm gì thân thì sẽ chỉ định được, còn gì tâm thì không được.
Không, thầy thấy ở trong kinh sách Phật thì nói nhất tâm chứ ít có nói định, nhưng mà người ta hiểu.
Dạ, ta nói thức định, hiểu người ta nói định. Trong kinh Nikaya cũng là nhất tâm
chứ nhất tâm chứ không định. Cho nên cái kiến giải cái hiểu người ta tưởng là nhất tâm là định. Dạ. Cái đó là sai.
Vì nó phần thuộc phần tâm, còn định thì nó thuộc phần thân.
Phần thân. Đó, đúng.
Nói vậy là trong định nó không có trí tuệ hả?
Không có trí tuệ, bởi vì khi mà diệt thọ tưởng định nó đâu có tệ tâm minh được.
Còn mấy cái định nhị thiền đến tứ thiền.
À, định nhị thiền tứ thiền đó, nó đâu có tệ đâu, hãy mà nhập định rồi nó đâu có tệ.
Nó không có trí
à? Nó không có trí trong đó, nó làm sao trí trong đó, trí nó động làm sao tỉnh được, định được.
Thế hồi nãy thầy nói vô tứ thiền nó cũng còn sáng suốt.
Nó còn sáng suốt, nhưng mà khi đó nó cái tâm thức của mình nó hoạt động rồi, thì bắt đầu mình mới dẫn nó đi thôi. Mình dẫn đi nó mới có tệ tâm minh của nó. Chứ còn mình không dẫn nó thì coi như là hoàn toàn nó ở trong cái định của tứ thiền, thì coi như nó hoàn toàn nó nằm im lìm đó, nó một cục đó thôi chứ nó không có hoạt động nha. Nhưng mà nhờ cái pháp mà tác ý, như lý tác ý của mình, nó tự thành cái lực của nó mới tác ý ra thôi. Nó mới tác ý ra. Cho nên thành ra khi mà vô đó như đèn sáng mà chợt tắt, thì Đức Phật đã nói, đã cái bài kệ nó đã nói rồi, như đèn sáng chợt tắt rồi nó tối thui hết hoàn toàn đó. Nhưng mà lại cái tâm thức mình nó hoạt động liền. À, lúc bây giờ cái pháp hướng mà nó cái trật pháp giác chi đó, nó tác ý một cái là cái tâm thức nó hoạt động liền, nó muốn túc mạng minh là ngay đó nó sáng rỡ, nó ở chỗ nào nó cũng biết hết, coi như nó không tối nữa. Mà ấy khi mà nó không tác ý ra rồi thì nó như đèn sáng mà chợt nó nằm định cục, nó định ở trong cái định nó cục cứ ngắt, nó không có gì hết. Nó không biết gì hết, nó không có tệ đâu. Nhưng mà khi mà đó nó cái pháp cái tịch pháp giác chi á, là cái tệ đó, nó tác ý ra một cái là nó thực hiện cái tệ tâm minh của nó liền. Nó xoay chỗ nào nó cũng thấu.
Con muốn hỏi cái câu số 9 này là cái tâm thức á. Cái tâm thức thầy nói đó là cái lực hay là cái sự hoạt động của tế bào não?
À, con nói chung là cái tâm thức của chúng ta, tức là thức quẩn đó ha, là cái sự hoạt động của tế bào não, của cái nhóm của nó ở trên đầu của chúng ta.
Chứ không phải là cái lực.
Chứ không phải là cái lực. Bắt đầu đó, khi mà chúng ta nhập vào cái định đó rồi, thì tất cả những cái nhóm tế bào kia nó đều dừng lại hết. À, nhóm tế bào của ý thức nó dừng ha. Nhóm cái tế bào của tưởng thức nó cũng dừng ha. Cho nên nó không còn mộng mị chiêm bao. Nó dừng tất cả này thì cái nhóm tế bào mà cái thức quẩn này, nhóm tế bào này nó mới hoạt động. Nó hoạt động mình mới hướng tâm được.
Như vậy là cái tâm thức thầy nói nó là cái phần thứ ba, cái biết của thứ ba là
cái biết của thứ ba,
sự hoạt động của tế bào não.
Của tế bào não.
Như vậy là khi mà mình dẫn tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng để mà hướng tâm về tâm minh á, thì cũng phải xài tế bào não.
Tế bào não ạ.
Nói vậy là khi mà mình nhập niết bàn rồi thì tế bào não nó không còn.
Không còn nữa.
Thì không vô tâm minh nữa được.
Không. Hết rồi.
Chúng ta hết tâm minh rồi.
Hết rồi. Không còn nữa hết.
Là nhập niết bàn không có tâm minh.
Không có tâm minh. Tức là hết có quả, hết cái bộ phận, cái máy móc của mình hoạt động rồi.
Như vậy là thí dụ như Đức Phật bây giờ là cũng không có tâm minh luôn.
À, không phải không có tâm minh, nhưng mà điều kiện mà nói không tâm minh thì không đúng. Bởi vì bây giờ Đức Phật muốn có một cái cỗ máy mà chỉ sử dụng nó thì Đức Phật làm được mà.
Nhưng bây giờ ông nhập Niết Bàn rồi, ông có
bây giờ không? Ông nhập Niết Bàn rồi, nhưng cái lực tu của cái pháp mà tập pháp giác chi đó, ông chỉ cần mà họp các gen này nó thành cái hệ thống của cái cỗ máy này, thì họ sử dụng ông hoạt động
vậy
tâm minh
làm một cái thằng khác.
Thằng khác dễ dàng lắm.
Không làm thì không.
Bởi vì người ta nó muốn tái sanh hoặc muốn làm gì nó làm được mấy hết.
Dạ,
còn bây giờ nếu ở Niết Bàn thì thôi khỏi. Thôi nói.
Không có tâm minh.
Không có tâm minh gì hết. Dạ. Hoàn toàn ở trong cái trạng thái an ổn của nó nhất thôi. Mà khi mà ở trong đó nó có cái lực của nó còn, cái lực của nó liền còn. Nó hay nó khởi muốn một cái gì đó. Những cái lực đó nó kết hợp thì ngay đó nó cắt gen ở trong cái môi trường sống này nó hợp lại thành
cái chỗ này. Con thấy nó cũng kỳ, bởi vì cái câu cái bài người chiến thắng nó có cái câu nói thầy trả lời là thầy nói niết bàn đâu mà nhập, chỉ có mình an ổn ra đi thôi.
thì nó cũng là thì cái đó là cái sợ người ta chấp vào cái niết bàn, nhưng mà cái đó là cái trạng thái của cái
có chấp không,
à, chấp có chấp không, thành ra thì muốn phá cái vô đó thôi. Chứ còn sự thật ra thì khi một cái người mà ở trong cái trạng thái mà bây giờ mình thanh thản an lạc vô sự đó, thì khi một cái người mà người ta nhập vào cái trạng thái đó, cái trạng thái nó diễn diễn rồi, chứ nó không phải là cái cõi cái quả giới niết bàn. Cái trạng thái tâm của chúng ta hiện là chúng ta đã nhận ra được, thì khi chúng ta mất thì nó cũng ở đó, nó không đi chỗ nào được.
Còn hai câu hỏi này là cái câu này, này nó con cũng thắc mắc ở chỗ này hoài. Cái sự liên hệ giữa ý căn và cái nghiệp quá khứ nó ra sao? Bởi vì ở đời cho nó người này trả nợ, người kia chỉ trả nợ gì nọ, không có chứng minh được. Thế mình có cái ý căn nó phát khởi từ cái niệm đó, thì từ đó mình mới nói là do cái nghiệp. Thì con muốn hỏi là giữa sự liên hệ với ý căn và cái nghiệp quá khứ nó có liên hệ không?
Có liên hệ, bởi vì hầu hết là cái ý căn của chúng ta nó đều làm sao cái nghiệp, cái nghiệp của nó đi trước, nó dẫn trước. Cũng như bây giờ mình đưa cánh tay ra là dường như là vô thức, chứ không phải ý thức của chúng ta đưa cánh tay. Coi như là bây giờ thầy nói khi mà tập thân hành niệm rồi, chúng ta mới thấy rõ là chúng ta làm sao cái hành động của chúng ta, nghĩa là cái ý thức nó đi sau cái hành động của nó. Cho nên gọi là cái hành động đó là cái thói quen của chúng ta thôi. Cũng như giờ hai cái chân mình bước đi, thì rõ ràng là cái biết của mình nó sau cái bước của mình, chứ không phải là cái biết của mình trước, tức là ý thức sau cái biết. Cho nên vì vậy mà cái biết, cái bước của chúng ta nó là cái nghiệp. Hiểu thầy muốn nói chưa? Cho nên vì vậy mà nếu mà cái ý của chúng ta nó tập mà nó làm chủ được cái nghiệp của nó, thì nó chuyển được cái nghiệp của nó không còn khổ nữa. Còn trái lại, bây giờ chúng ta làm theo cái hành động thói quen, mà cái thói quen đó gọi là nghiệp. Cho nên vì vậy mà nó làm trong cái vô minh của nó, cho nên do đó nó tạo ác, nó tạo khổ mà nó không biết, là nó thành tạo khổ rồi nó than thân nó vậy. Chứ còn sự thật ra thì nó hoàn toàn nó ngoài cái ý thức chủ động. Nếu mà cái ý thức của chúng ta, mặc dù cái ý thức của chúng ta nó có những cái điều kiện, nó có những điều kiện nó tạo thành nghiệp, nó có điều kiện cái ý thức nó tạo thành nghiệp. Ví dụ như bây giờ cái ý thức con này muốn bắt con vật này, cắt cổ này, muốn hại cái người này, muốn ăn trộm này, thì cái ý thức nó có chủ động. Nhưng mà ngầm ở trong đó cái nghiệp, cái nghiệp nó làm cho con phải trở thành có cái ham thích đó mà làm cái chuyện đó.
Cái nghiệp nó điều khiển ý căn.
Cái nghiệp nó điều khiển ý căn, cho nên thầy đã nói rằng cái ý căn nó đi sau cái nghiệp.
Cái nghiệp quá khứ nó tác động mình sau này. Ví dụ như trong gia đình, vợ chồng anh em nhau, cha mẹ rồi nó có cái sự liên hệ nghiệp với nhau.
Có sự liên hệ nghiệp nha.
Cái ý căn nó khiến cho mình cái ý căn để mình làm.
Để mình làm, để mình để đời này đời kia nó cấu kết nhau để nó trả những cái nghiệp này.
Nó có sự vô hình
ở trong này, cho nên vì vậy nó, ví dụ như chẳng hạn nào, trong cái đời trước nó cũng như những cái người bạn quen mình có tạo những cái điều ha, hoặc là những người hàng xóm của mình thôi, trong cái đời trước nó tạo những cái điều vui buồn với nhau, nó gieo cái nhân quả với nhau trong này. Sau khi kiếp này nó cái tới đó, thì nó sẽ trở thành là con cái này trong nhà này, để nó mà dai nợ hoặc là trả nợ nó. Thí dụ như đứa con nó hiếu, nó lo cho cha mẹ nó, thì cha mẹ nó thì lại là không có thương đứa con này, mà hay dường như là không ưa nó như thế này thế khác. Còn không thì một đứa con sinh ra nó phá của cải tài sản, mà cha mẹ luôn luôn thương đứa này. Ở đó là những cái mà giai thả của cái nhân quả của nó, mà trong cái tiền kiếp là hồi cái kiếp trước của mình nó tạo như thế nào, để kiếp này nó sẽ gặp nhau ở trong cái gia đình của mình như vậy, để mà giai trả như vậy đó.
Cái này nó trừu tượng quá thầy.
Nó trừu tượng, nhưng mà sự thật ra nó coi như là cái nghiệp đó, nó điều khiển cái ý của chúng ta, chứ không phải là cái ý. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta lấy cái ý mà điều khiển cái nghiệp, là chuyển nghiệp. Nó rõ ràng bây giờ, thí dụ như cái tình cảm mà chúng ta nó khởi lên, nó thương nhớ cha mẹ anh em đi nữa, thì chúng ta thấy đây là cái nhân quả, tức là nó đã chuyển được. Mà chúng ta không thấy nó nhân quả thì chúng ta thương nhớ, thì tức là nó thương nhớ đó là nó cái nghiệp nó đã chuyển cái ý của mình để làm cho thương nhớ gì đó. Đó là cái nghiệp nó làm chủ cái ý. Còn trái lại bây giờ đạo Phật dạy chúng ta lấy cái ý mà làm chủ cái nghiệp, thì hai cái này nó mới được, nó hiểu như vậy thì mới có thể nó là tu mới chính xác, mới giải thoát được. Nó mơ hồ lắm, nhưng mà cái điều kiện chúng ta tư duy suy nghĩ kỹ chúng ta cũng hiểu được.
Vì con thấy cái thời gian này nó quá dài, rồi cái đi tái sanh đâu phải là một cái sanh một đâu, rồi một cái hình thức để mà trả nó, rồi ai mà ghi chép đó cho nó vô cái khung để mà mai mối mình trả lại.
Nó bởi vì mỗi cái nó đều thải ra, nó không bao giờ nó mất. Một hành động thiện, một hành động ác của mình thải ra, nó không bao giờ mất. Nó hoàn toàn là nó lưu giữ lại, nó lưu giữ lại hoàn toàn những cái đó, nó không có mất một cái hề gì, chứ không ai ghi chép nó hết, không có ai mà ngồi đó mà tính sổ ghi chép nó, nhưng mà nó lưu giữ, nó tự nó lưu giữ. Cho nên một cái người mà có cái tưởng mà mạnh mẽ đó, người ta giao cảm được cái hình ảnh đó, người ta nói là không sai, không có sai. Nếu mà nó không lưu giữ thì anh làm sao anh giao cảm được? Vì có lưu giữ, cho nên vì vậy mà anh nói ra, anh tải ra thì cái từ trường anh không mất đâu. Cho nên đó là nó trở thành cái lực của nghiệp.
Nó có hai phần, một phần bị tái sanh, cái nghiệp bị tái sanh, một phần còn lưu giữ.
Nó luôn hoài hoài, nó ở trong không gian này nó có những cái từ trường đó, tham sân si nó luôn luôn nó giữ.
Còn cái câu hỏi cuối cùng này, cái câu hỏi này là vấn đề thiền này, cái này định nghĩa về giáo. Còn lâu rồi con đọc sách nhiều cái, một người trả lời một cái, một người định nghĩa một cái. Nhưng mà con muốn hỏi thầy coi định nghĩa chắc lại là cái thiền là gì, định nghĩa như thế nào thì nó chính xác nhất. Bình thường ta nói tu thiền mà trong kinh thì đâu có áp dụng cái chữ thiền nhiều.
Thực sự ra thì những cái danh từ mà người ta dùng thì kẻ thì chú giải, chú thích cái nghĩa này, người chú thích nghĩa khác, nó làm cho chúng ta rất là khó hiểu. Cho nên nói sơ thiền, tức là ở trong kinh sách của Phật nó có bốn thiền đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứ đâu có nói nó là bốn định đâu, phải không? Nói nó thiền, vậy thì cái thiền của nó là cái gì? Tức là chúng ta phải hiểu nghĩa qua cái thực của cái sự tu hành của chúng ta. Thì nói thiền tức là nói cái tâm của mình nó không còn tham sân si, nó thanh tịnh là thiền. Mà nếu mà cái tâm nó còn ô trược, nó quế trược thì nó không có thiền. Và cái thân của mình mà nó còn ô trược, quế trược thì nó không có tịnh chỉ hơi thở được, thì nó không có định được, thì ở đó nó không có là thiền. Cho nên vì vậy mà trải qua một cái thời gian mà cái người mà tu mà cái tâm ly dục ly ác pháp, tức là lìa tâm sinh ra, thì cái tâm này nó thanh tịnh thì nó là thiền. Cái tâm đó là tâm thiền, cho nên gọi là sơ thiền. Bây giờ cái thân của chúng ta nó chuyển tất cả cái nhân quả khổ đau, tức là những cái ô nhiễm của nó mà từ nhiều đời nó bây giờ nó mang thành cái thân nghiệp của nó, nay đau cái này mai đau khác á. Cái người mà cái nghiệp nặng họ đau bệnh bú bù, nhưng mà khi mà họ chuyển hết những cái đau này đó thì cái thân của họ nó mới thanh tịnh, chứ còn nó đau là nó không thanh tịnh, không? Cho nên nó thanh tịnh hoàn toàn thì nó mới nhập được định. Vì vậy mà định nó sẽ làm chủ được cái bệnh, không? Nó chuyển được cái quả của nó rồi. Cho nên vì vậy mà cái người mà gọi là thiền á, là nó cách về cái tâm á, là nó không có tham si, mà về cái thân á, thì coi như nó làm chủ được bệnh, làm chủ được sự sống chết, thì như vậy gọi là thiền. Còn nếu mà cái thân mà mình không làm chủ được sự sống chết, không thể gọi là cái thân thiền. Còn người ta chỉ nói mà bây giờ cái ngồi thân mà ngồi dây á, như cục đá cục gạch á, thì họ là thiền định, thì cái đó là họ chỉ nghĩ sự bất động của nó ở của cái thân thôi, chứ nó không nghĩ sự thanh tịnh của nó. Còn đạo Phật thì nghĩ cái sự thanh tịnh của tâm và thanh tịnh của thân. Cái thân còn bệnh là cái thân còn nghiệp nhân quả, thì nó làm sao nó thanh tịnh, phải không? Mà cái tâm nó còn tham sân si thì nó còn cái nghiệp nhân quả, thì làm sao nó là thanh tịnh? Cho nên cái tâm nó hết tham sân si nó mới là thiền, thì là thanh tịnh nó mới thiền. Con hiểu chỗ chữ thanh tịnh thì mới xác định được chữ thiền, chứ còn không khéo mình không hiểu chữ thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì nó có hai phần, phần của tâm và phần của thân, phải không? Cái thân mình còn ô nhiễm, cái thân mình còn bệnh tật thì nó còn một đống nghiệp nên như thế này, thì nó làm sao nó gọi là thanh tịnh? Cho nên vì vậy mà cái người mà tu thì người ta vốn người ta phải có cái năng lực gì đó mà người ta làm cho cái thân nó được thanh tịnh, tức là nó làm chủ được cái bệnh nó chứ gì, thì nó vậy nó mới thanh tịnh. Còn mình của cái tâm của mình ít ra mình phải có cái trí tuệ tri kiến như thế nào đó, mình mới làm chủ được cái tâm mình, mới ly tham sân si, mình mới không phiền não đau khổ nữa. Là do cái chỗ này mình mới có thể nói rằng tâm nó thanh tịnh thì nó mới thiền. Cho nên cứ nói nhập sơ thiền thì phải ly dục ly ác pháp mới nhập sơ thiền. Rõ ràng ly dục ly ác pháp thì nó không còn tham sân si, chứ còn tham sân si làm sao mà nhập sơ thiền? Thì đó là phải lấy cái sự thanh tịnh của thân tâm mà xác định được cái nghĩa của thiền thì nó mới đúng nghĩa. Còn nếu mà chúng ta không xác định được sự thanh tịnh của thân tâm mà định nghĩa thiền định đó, thì có chuyện sai.
Con định nghĩa theo bốn cái câu kia mà khác thì nó hơi thiếu. Con định nghĩa thiền là phương pháp làm cho ý căn hoàn toàn thanh tịnh, đây là không còn thanh si đó, cũng giống như sơ thiền là
còn y như sơ thiền,
nhưng mà thiếu cái phần
thân. Coi như là nó hai cái, thân định trên tâm và tâm định trên thân, nó mới đủ cái nghĩa của nó thiền định của cả thân tâm, vì nó là một khối của nhân quả rồi.
Mà nếu vậy thì phải xài thiền định nó mới chính xác hơn.
Đúng rồi. Chữ thiền thì chỉ có nói về cái phần tâm thôi, còn nếu mà nó luôn nói luôn cả định thì luôn cả thân
thì ta nói mình định nghĩa chữ thiền
chỉ định nghĩa chứ. Nhưng mà đúng là mình định nghĩa chữ thiền của tâm thì nó là sơ thiền, mà định nghĩa của thiền của thân thì nó là phải nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nó coi như là mình cũng chỉ dùng chữ thiền thôi, còn định thì chắc chắn là người ta ghép sai. Cho nên trong khi bốn thiền thì Đức Phật nói bốn thiền tứ thánh định thì tức là bốn thiền, đó, là bốn cái định của thánh. Cho nên cái định của thánh là cái tâm thanh tịnh, là định. Nhưng muốn vậy là cho nên gọi là định là cái tâm thanh tịnh. Như vậy mà khi mà mình dùng chữ thiền đó, thì mình chỉ là bốn thiền được. Cho nên mình ghép được thiền định thì cũng được, mà mình giải thích từng cái chữ của nó như thiền không thì cũng được, không có gì khác.
Cho nên sau này con mới triển khai nôm na là muốn tu thiền á, mình tu theo 40 câu chữ ác mặt tác chú thiền mà
cái từ thiền
à, cái đó là mình nói gọn là cái
đó là cái sơ thiền đó. Yeah. Cái câu đó, cái câu mà bốn cái câu này là để chỉ tu thiền sơ thiền đó,
nó gọn nói dâm dâm ngày dài đó,
nó không vô như vậy có hiểu
thấy ba bốn cái câu là cái gốc thôi.
Cái câu đó đúng, chính chỗ đó là để mà chúng ta ly dục với khóa mà chúng ta nhập sự thiền rồi. Đó là bước đầu vào tu thì phải bốn câu kinh pháp cú đó là cụ thể nhất rồi. Chư ác mặt tác chính thiền phụng hành.
Thành ra con dựa rồi đó, con định nghĩa thiền là cái phương pháp làm cho ý can hoàn toàn thanh tịnh.
Thanh tịnh. Đó, giữ thanh tịnh là đúng là thiền. Dạ. Ở chỗ đó con giải thích chữ đó đúng. Còn thiếu cái gì cái phần thân thanh tịnh.
Dạ, thiếu phần thân.
Bởi vì chưa biết thân thanh tịnh làm sao mà nó thanh tịnh. Khi nào mà nó không bệnh đau đó, nó làm chủ được bệnh đau của nó đó, thì nó làm thanh tịnh. Mà nó chưa làm chủ được bệnh đau thì nó chưa thanh tịnh đâu. Mình còn bị cái thọ của cái thân đó, nó làm cho mình chuyển, làm cho mình đau khổ. Rồi hết rồi.
Còn bữa nay con có mấy câu hỏi thứ nhất á là về phần giới. Thầy có nói đến kỳ giới là nói đến ly dục ly ác pháp. Mà cái mấu chốt để nhập sơ thiền là phải giữ giới. Đó, giữ giới mới ly dục ly ác pháp được. Cái đây là căn bản nhất. Còn cái bài tập thanh hình niệm á, chứ là cái giai đoạn chót thôi, cái gì là bây giờ đâu có tập thanh niệm trước được.
Phải rồi, đúng rồi, cái đó là vàng hẳn nhiên. Bởi vì giới á, nếu mà thầy soạn thảo cũng cho con cũng lưu ý, thầy biết con có khả năng có thể làm được. Cho nên thầy có thể nói là cái giáo trình mà tu tập á, thì đầu tiên mà người mới tu vào thì mình phải dạy người ta cái giới đức. Yeah. Cái giới luật trước tiên á, bởi vì nó là cái hạnh ly. Con phân biệt nó là cái hạnh ly chứ không phải là pháp ly. Còn cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ niệm xứ mà thân mình niệm, nó là cái pháp ly để chúng ta đạt được cái sơ thiền. Còn cái hạnh ly, cái này là cái hạnh, chúng ta sống cái đúng đức hạnh thì nó ly dục. Mình sống không đúng thì coi như mình tu pháp gì nó không ly đâu. Nó hiểu vậy, khi mà vào mà hướng dẫn người ta tu hành, lập thành một cái giáo trình thì tức là cái giới là quan trọng nhất. Nó là cái hạnh. Người ta sống được cái hạnh thì người ta tu nó mới có ly. Còn người ta sống không được cái hạnh này coi như người ta không tu ly. Mà cái người mà lấy giới mà giữ cái hạnh mà không có pháp tu thì bị ức chế.
Yeah.
À, mình ôm chặt giới mình không có cho phạm, nhưng mà mình không có cái pháp tu đó thì bị ức chế lâu ngày, phải đổ vỡ rồi lén dụng làm cái chuyện phạm giới, nó phi pháp, không có đúng. Còn có cái pháp tu, cái pháp nó ly, nó làm cho chúng ta thanh thoảng, làm chúng ta an lạc. Cũng như bây giờ, thí dụ như bây giờ mình muốn ly ra cái tâm tham dục, cái tham sân của mình, thì mình sống đúng cái hạnh, tức là mình bị ức chế rồi đó. Thì lúc bây giờ mình dùng cái pháp như pháp thân hành niệm, nó quá giải được, nó làm cho tâm mình thoải mái dễ chịu. Anh nói thí dụ, thầy nói ví dụ vậy để cho thấy được cái pháp nó cũng quan trọng và cái giới nó cũng quan trọng. Cho nên khi mà thành lập cái giáo trình thì chúng ta nhớ đừng có bỏ giới, hay lấy cái giới làm cái hạnh ly. Còn kia là pháp ly, pháp mình tu để ly dục đéo pháp, còn cái đó là cái hạnh để ly dục. Cho nên một tu sĩ mà sống phạm giới thì coi như mình tu. Cho nên khi nhớ, khi mà một ngoại đạo mà đến xin Đức Phật á, nên là Đức Phật cho ở 4 tháng. 4 tháng không có nghĩa là ông này tu như thế nào, Đức Phật cũng phải không. Nhưng mà ông chỉ cần sống đúng giới thì Phật cho nó làm đệ tử Phật. Mà sống không đúng giới là Đức Phật không làm đệ tử Phật. Thì cái ông ngoại đạo thì ông hứa là 4 năm cũng dám nữa. Thì thật ra nếu mà 4 tháng được thì 4 năm cũng phải được rồi. Thì con hiểu cái đó là chỗ thử thách ở chỗ giới chứ không phải là đời sống phàm hạnh á. Chứ không phải là chỗ mà ông thử thách ông vô ông tập tu đâu, không phải đâu. Đó, mình hiểu vậy làm sao khi soạn được cái giáo trình thì nó căn bản lắm.
Thì con thấy nhiều người họ không có quan niệm với giới. Họ chỉ vô cái bắt đầu họ tập thành hình niệm đi tới rồi lui. Và mục đích thì vô sơ thiền cho sớm. Thì con thấy như vậy nó tập cuộc về là cái gốc mà không đi cái ngọn. Đó, rồi con thấy là cái giữ giới là cái căn bản. thì giới tròn tâm nó mới thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì nó mới có cái lực đạo để nhập sơ thiền được. Giới mà không tròn thì tâm đâu có thanh tịnh. Bây giờ mình tập cái kiểu mà thân hành niệm để ức chế mà vô đó, thì mình tập vô cái tưởng rồi,
thì nó đã bị lập tưởng rồi.
Dạ, một thời gian nó cũng bung ra. Thành ra vấn đề giữ giới á, thì nó quan trọng, mà con cũng khắc còn có nhiều cái mắc múa vấn đề này. Giới thì nó quá nhiều, có 250 giới, phải là một cái giới. Nó quá nhiều trong phải một giới. Mà cái con xin thầy chỉ cái kỹ thuật cốt lõi nhất để giữ giới. Mình phải có cái kỹ thuật mình nắm để mình giữ giới mới được.
Còn thì mình giới. Nếu mà mình có cái kỹ thuật mà nắm được giới á, trước tiên là mình phải học những cái giới đức làm người. Nó có trong bộ giới nó 250 giới á, thì nó chia ra làm giới đức làm người, và còn là một số thì nó là giới đức làm thánh. Cho nên khi người ta học hiểu được à, cái này là giới đức làm người này, thì người ta biết làm người là phải giữ gìn những cái giới đức này, thì cái hạnh đức, cái hạnh của người ta là cái hạnh của một người làm con người. Còn những cái giới đức này là một vị thánh tăng á, vị tăng là phải giữ gìn cái giới đức thánh này. Bây giờ gọi là thánh tăng thì phải có đức hạnh của thánh, thì lúc đó là cái mấu chốt, cái quy chốt để người ta nắm, người ta hiểu được. Người ta muốn làm thánh tăng thì người ta phải sống cho đúng cái giới này, thì do đó người ta không phạm. Chứ còn nếu không á, người ta không thấy được, người ta không hiểu giới luật cũng như là pháp luật bắt buộc người ta, thì coi như người ta mới đầu thì vô người ta ráng, nhưng mà người ta không có hiểu nó, mà do đó người ta sau này người ta phạm hết. Còn khi người ta thấy à, bây giờ mình có thể mình học được hết cái giới này rồi, mình có thể mình làm được thánh tăng hay không, mình làm được thì mình giữ giới, mình xin thọ, mà mình làm không được thì thôi. Còn bây giờ mình thọ rồi, mình mới tu học tập giới, thì coi chừng mình bị phạm hết. Đó là cái khó. Nhưng mà nhất là cái giới đức mà làm người đó, thì mình phải căn bản đầu tiên là cái bước vào thì bổn phận con người của mình phải học những cái đức hạnh đó. Mà trong khi 100 giới chúng học là 100 giới Đức Phật dạy đầu tiên cho chúng tùy theo, tức là giới đức làm người đó.
Thì mình căn cứ vào đâu để mình luôn luôn mình giữ giới này? Ví dụ mình có một cái chỗ dựa nào đó để mình luôn luôn mình giữ giới được,
thì mình có cái chỗ dựa, cái chỗ mà mình dựa chắc chắn đó là những cái giới luật nó sẽ giúp cho mình không làm khổ mình, không làm khổ người, để cho mình được giải thoát. Mình hiểu chỗ đó là cái chỗ dựa của mình vững chắc, mà nó cũng là cái chỗ dựa chắc chắn của nhân quả nữa. Nó là sống sống chư ác mà tác chúng thiện hùng lành, các pháp ác không nên làm, không nên làm các pháp thiện, tức là cái chỗ dựa chính chắc chắn. Đó cái lời nói, cái bốn cái câu kinh Pháp Cú đó đó là cái lời nói để làm cái chỗ dựa cho chúng ta biết là mình khi mình đi vào chỗ đạo Phật mà giữ gìn giới thì mình phải thấy là luôn luôn lúc nào mình các pháp ác thì không làm, mà làm các pháp thiện. Vậy thì làm các pháp thiện thì phải hiểu giới luật này là toàn các pháp thiện. Đó là cái chỗ dựa vững chắc của mình. Nếu mà muốn giải thoát mà mình sống ở trong pháp ác, mình làm các pháp ác thì chắc chắn là mình không giải thoát. Đó là cái chỗ dựa vững chắc.
Vậy là mình phải có một chỗ để mà mình luôn luôn mình nhớ, chứ không nó hay quên làm sao giữ hay.
Bởi vì mình phải thấy được những cái đường đi của cái nghiệp của mình, tức là cái đường đi của nó có ba nơi: thân, miệng, ý. Mà thân của mình, cái hành động thân của mình, hành động ý của mình, và cái hành động khẩu của mình, miệng của mình, thân khẩu ý, ba cái nơi nó xuất phát. Cho nên mình dựa vào ba cái nơi đó, mà mỗi khi mình nói hoặc suy nghĩ hoặc làm một cái điều gì đều phải có chín chắn, đều có sự suy tư chín chắn. Bởi vì nếu mà không suy tư chín chắn thì coi như mình bị phạm giới. Cho nên đừng có làm mà vô thức, mình làm đừng có làm theo thói quen, mà mình phải làm theo cái sự chủ động của mình. Mà khi mình muốn suy nghĩ cái gì đó thì mình phải suy nghĩ chín chắn rồi sau đó mình mới nói ra. Mà chưa suy nghĩ chín chắn thì chưa nên đừng nên nói. Phải tập những cái hạnh đó là cái căn bản, là chỗ dựa của mình. Chứ nếu mà mình không có sử dụng cái đó, mình dục đã ăn dục nói á, thì coi như là mình nói mình ăn theo cái nghiệp thức của mình hoặc cái nghiệp lực của mình, thì đương nhiên là coi như là mình sẽ đi nhầm vào pháp ác mà không biết.
Theo ý con nghĩ gì em biết đúng không thầy?
Con cứ nghĩ.
Trước tiên là mình phải tập cái tỉnh thức thì mình mới nhớ được, mình mới giữ được, mình dựa vào cái ý căn mình giữ. Chứ còn mình không có tỉnh thức thì mình đâu có nhớ được, là nó luôn luôn hoài, không có nhớ giới này giới kia. Thành ra cái người hành giả vô đầu tiên muốn giữ giới thì phải tập tỉnh thức trước. Thấy con vậy, tập tỉnh thức cho nó tròn rồi mình giữ giới nó dễ. Chứ còn chưa tỉnh thức thì mình giữ có giới mình nhớ, giới mình không, có lúc mình nhớ, lúc mình không.
Đúng vậy, bởi vì cho nên cái phương pháp mà của Phật dạy chúng ta, phương pháp tu đó, trong khi mình giới thì nó là đầu tiên, là sau khi mình học giới, mình thông suốt rồi, mình biết cái giới đức làm người, giới đức làm thánh như thế nào, mình thông suốt rồi. Rồi bắt đầu bây giờ đó thì bắt đầu mình muốn mà đi giữ gìn giới cho nghiêm túc, cho giữ gìn cho trọn vẹn, thì trong cái thời gian mình học tập đó, thì mình biết được cái nhân quả, những cái hành động của nó từ đâu mà nó xuất phát, những cái lỗi lầm của mình từ đâu mà nó phạm giới, thì mình biết là từ do thân miệng ý của mình. Vậy thì từ cái thân miệng ý của mình đó, mà muốn mà cho nó đừng có phạm giới đó, thì mình phải có tỉnh thức. Vậy thì tỉnh thức thì cái phương pháp mà tu tập tỉnh thức đó, thì cái phương pháp nó có nhiều cái phương pháp chứ không phải một phương pháp. Và đồng thời thì có cái phương pháp mà định niệm hơi thở cũng là một phương pháp trong những cái phương pháp để tập tỉnh thức. Thì do đó chúng ta phải tập tỉnh thức là nó mới giúp chúng ta, thì cái cơ sở mà chúng ta để mà giữ giới cho trọn vẹn đó, thì nó là cái sức tỉnh thức của chúng ta, sự tỉnh thức của chúng ta. Thì cái ý của con nói thì con hiểu, nhận xét con hiểu thì đó là đúng rồi, chứ nó không sai. Bởi vì hoài tỉnh thức, nếu mà chúng ta không tỉnh thức thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ mà giữ giới trọn vẹn. Bởi vì khi mà không tỉnh thức á, thì chúng ta làm một cái hành động chúng ta, thì chúng ta vô tình mà chúng ta làm, chứ chưa phải là chúng ta làm theo cái sự tỉnh thức của mình. Còn khi mình tỉnh thức á, thì lúc bây giờ mình làm cái gì mình cũng phải có sự tư duy chín chắn rồi mình mới làm. Đó là tỉnh thức. Nhưng mà tỉnh thức thì nhớ phải có nhiều pháp tập, chứ không phải là một pháp, nó thuộc về thân hành rồi. Tập tỉnh thức thì nó phải trên thân hành niệm, trên thân của mình rồi. Hoàn toàn ngoài cái thân hành của mình thì tập tỉnh thức không bao giờ có được. Đó, cái sự tỉnh thức của mình. Nhưng mà tỉnh thức chúng ta phải lưu ý, tỉnh thức đầu tiên thì chúng ta tập tỉnh thức, nhưng mà sau đó thì nó trở thành định tĩnh. Vậy thì cái phương pháp mà tập định tĩnh thì nó là cái phương pháp thân hành niệm mà cấu kết nó trở thành một cái cỗ xe như căn cứ địa, thì cái đó nó mới trở thành định tĩnh. Còn như mà chúng ta thí dụ như tập định niệm hơi thở, định chánh niệm tỉnh giác, đều là những cái định mà chúng ta tập tỉnh thức mà thôi, chứ không phải là tập định tĩnh đâu. Bởi vì nó không có cấu kết kiên cố như cỗ xe, nó không cấu kết được các cái thân hành của chúng ta, nó như căn cứ địa được, cho nên nó không có định tĩnh. Còn nó tỉnh thức, cho nên chúng ta đi từ cái chỗ tỉnh thức để mà chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, rồi đến khi mà chúng ta đi tới cái chỗ mà định tĩnh để mà chúng ta quét sạch cái di tế ly tham sân si trong tâm của chúng ta, thì cuối cùng thì chúng ta nhập được cái sơ thiền. Nếu cuối cùng chúng ta nhập được sơ thiền, nó không phải là nhập được sơ thiền liền, mà cuối cùng nhờ cái sức tỉnh thức đó thì tâm nó mới nhu nhuyễn dễ sử dụng. Mà tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng tức là nó nằm trọn ở trong bãi giác chi. Khi bãi giác chi nó xuất hiện á, thì chúng ta mới có nhập được sơ thiền, chứ chưa phải là nhập nhị thiền đó. Nghĩa là lúc bãi giác chi nó xuất hiện đầy đủ rồi đó, lúc bây giờ cái dụng ý túc tức là trạch pháp giác chi á, nó khởi ra, chúng ta nhập sơ thiền là nó sẽ vào sơ thiền. Phải hiểu điều đó, chứ không phải là chúng ta ở trên cái tứ niệm xứ mà chúng ta tu tập mà chưa có thức giác chi mà chúng ta gọi là mình nhập sơ thiền, cái người đó đã sai. Không đúng, chưa nhập sơ thiền đó. Nó còn ở trong cái pháp tu, cho nên nó chưa phải có sơ thiền. Nhưng mà cái trạng thái mà chúng ta thiện xảo khéo léo thì chúng ta thấy nó có khinh an hỷ lạc thì chúng ta cho nó là sơ thiền chứ chưa phải đâu. Bởi vì khi mà nó nhu nhuyễn dễ sử dụng rồi, chúng ta muốn nhập sơ thiền thì chúng ta nó trạch pháp ra, tự trong tâm nó trạch pháp, nó bảo ly dục ly áo pháp nhập sơ thiền, thì ngay đó nó hoàn toàn nó vô sơ thiền liền. Bởi vì đó là cái sức của tâm. Còn cái tâm của mình nó còn dục, còn vi tế thì nó không có nhập sơ thiền được. Vì nó phải ly dục ly áo pháp, nó rất là thanh tịnh, nó mới nhập được sơ thiền. Còn mình hiện giờ mình có tu đi nữa chứ mình chưa có, mình thấy những cái cảm giác hỷ lạc thì có đó, nhưng nó không phải sơ thiền đó. Nó còn ở trong cái dục tưởng. Chưa phải.
Thế lúc trước á, thầy con nghe thầy có nói là giới luật thì nó rất nhiều, mà mình giữ thì biết cách thì rất dễ. Ừ. Hình như con nhớ đúng không thầy, nó dựa vào ý căn thì mình giữ thì nó dễ lắm. Mà lâu quá rồi con không biết phải gì.
Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cái đó là thầy có nói rồi. Bây giờ dựa vào cái ý căn thì luôn luôn lúc nào đó, mà nếu mà ngoài cái ý mà phân biệt của chúng ta đi giữ giới thì không bao giờ mà làm được. Cho nên trong cái ý căn thì Đức Phật trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có nói là làm ý làm chủ, ý tạo tác. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác, do cái ý của chúng ta. Do như vậy mà chúng ta dẫn nó vào thiện hay dẫn nó vào ác. Vì vậy mà cái bia đá mà đầu tiên mà thầy ghi ở trong tu viện này đó, thì thầy nói dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm, tức là lấy câu đó đó mà để mà nói ra cái ý này. Thì nhớ rằng cái ý của chúng ta rất là chủ động, nếu mà chúng ta bỏ ý mà tu cái khác thì coi chừng chúng ta sai. Cho nên phải ý chúng ta mới dẫn nó được.
Thành ra con nghĩ mình dựa vào cái ý, mình
dựa vào
cái
ý
giữ giới. Thành ra phải muốn dựa vào ý mà giữ giới thì phải có sự tỉnh thức.
Phải có thì đúng đó vậy.
Mình tỉnh thức rồi mình dựa vào ý mình giữ. Đó, nhưng mà cái ý này đó thì mình sẽ hiểu nó kèm cái giới là mình chỉ quan niệm là có hai thiện ác đi. Hai cái tầm thiện tầm ác. Cái một niệm khởi lên thì nó thiện thì mình theo, ác thì mình bỏ. Như vậy là nó cũng gồm hết ba cái giới này. Bởi vì giới thì nó chỉ cho cái thiện. Đó mà hãy một tầm mà hiện lên á thì mình biết nó là thiện, còn biết nó ác. Thì tất nhiên lúc đó mình theo thiện là mình giữ rồi. Chứ còn 250 giới mình đâu thuộc lòng hết đâu mà mình nhớ được.
Coi như là mình không học thuộc lòng nhưng mà mình hiểu được giới.
Mình hiểu được. Phần giáo thì mình biết rồi. Còn qua phần hành thì mình chỉ còn cái
mình còn thiện với ác thôi. Đúng là tầm thiện tầm ác thôi, tức là cái pháp rồi. Nó không tù gì cái hạnh.
Chứ nó quá nhiều làm sao mà mình nhớ.
Đúng
mình
rồi, không nhớ
được.
Nói chung là sau khi một cái người mà học được những cái giới đức thánh giới 250 giới rồi thì mỗi một cái hành động khi mà người ta tỉnh thức thì người ta biết là cái hành động này nó thuộc về cái giới nào, nó phạm giới nào, người ta biết liền. Nhưng mà mình chưa thông, mình chưa thuộc á, mình phạm mình không biết, nhưng mà mình vẫn biết nó là ác pháp. Mình biết nó là tầm ác, nhưng mà mình chưa có biết nó là cái giới nào. Nhưng mà cái người đã học thông suốt giới rồi thì ngay đó là Đức Phật đã xác định cho rõ là cái tầm ác này là nó thuộc về giới gì. Nó thuộc về, ví dụ như
thuộc lòng thì
nó thuộc lòng nó nhớ được, còn không thuộc lòng thì mình không nhớ.
Cho nên cái ưu tư của con là làm sao mà mình có cái chìa khóa để mình giữ giới được đấy. Chứ còn không có chìa khóa đó thì mình cứ tung hoài.
Từ đó cái bài song tầm là cái chìa khóa mà Đức Phật dạy cho chúng ta giữ giới đó. Nó là cái pháp hành mà thầy gọi là cái giới hành. Trong khi đó thì gọi cái bài song tầm với bài an trú tầm đó là cái giới hành. Cái giới hành tức là nó thuộc về cái pháp hành để mà chúng ta giữ giới cho thanh tịnh, để cho ly dục ly ác pháp.
Thì cái cách giữ giới đó thì làm rồi 100, 110 còn nhiêu là giới làm thánh. Đó thì như vậy là mình học thuộc hết, thỉnh thoảng thì mình ôn lại thì mình mới nhớ luôn. Một niệm khởi lên mình nhớ cái tổng quát hay cái chi tiết mình không nhớ. Mình để ý còn muốn nắm cái chìa khóa để mình biết là mình luôn mình một niệm khởi lên mình niệm ác khởi lên mình thuộc, nó thuộc cái phạm cái giới nào.
Phạm giới nào
đó, bị cái phạm giới thì nó nhiều cái. Còn cách giữ giới thì mỗi vị thì chỉ một cách khác nhau. Nói giữ giới thì ráng giữ giới.
Thầy nói vậy thì làm sao người ta biết được.
Dạ, nó không có kỹ thuật.
Nó không có kỹ thuật.
Đó, cũng như mình muốn bắn con chim phải có cái dàn khung, phải có con súng.
Cái súng.
Đó, cũng như quét sân phải có cái chỗ mới quét rác được. Khi đi quét sân mà không được cái chỗ thì sao quét. Rồi cũng như kêu giữ giới thì phải chỉ cách giữ giới, phải cái kỹ thuật giữ giới. Rồi cái lúc nào giữ giới, lúc nào không, lúc nào làm sao nó lúc nào nhớ, nó quên, phải nó hằng mới được. Còn này thì thường thường không có được chỉ, là kêu giữ giới hoài, mà cái kỹ thuật giữ giới thì không có phổ biến cái đó. Mà cái kỹ thuật đó thì trong sách vở thì còn ít có gặp lắm. Thì cái kêu giữ 250 giới thôi. Còn kỹ thuật để mà giữ giới, cách làm sao mà nó đòn thì ít có người
biết. Có người biết. Tức là khi mình học giới á, thì mình học giới bổn, rồi mình học về giới đức, rồi sau đó mình học về giới hành. Giới hành tức là mình học 37 phạm trợ đạo, nó là giới hành đó. Còn mình học về giới bổn là cái bổn giới là 250 giới đó, để cho mình biết là bốn giới ba la di nè, hai giới bất định, 13 giới tăng tàng nè, 90 giới xả đọa nè. Đó, mình phải học những cái giới mình cho thuộc, những cái giới nó nằm thuộc về cái hệ thống nào ấy. Rồi trong những cái hệ thống của nó, những cái giới của nó đều là mình thuộc hết. Như vậy sau khi đó mình mở, khi mình học tới cái giới hành á, thì lúc bây giờ mình học tới cái bài song tầm á, thì mình có cái chỗ mình dựa vào cái tầm này, tầm thiện nè, thì tức là nó không phạm giới nè. Mà cái tầm ác á thì mình quan sát cho mình thấy cái này là thuộc về giới tăng tàng này, giới bất định nè, nó giới ba la di nè. Thì tất cả mình biết rõ ràng là cái pháp của nó khởi ra trong ý của mình, tức là cái ý này, ý của mình nó phạm giới, thì ngay đó nó khởi ra cái niệm là mình đã thấy nó thuộc cái giới nào rồi. Nó loanh quanh ở trong những cái giới đó chứ nó không có chạy ra khỏi hoài đâu. Cái những cái pháp mà nó khởi trong đầu chúng ta mà phạm giới đều là nó ở trong những cái giới đó. Cho nên một cái người mà ta học về cái giới bổn rồi, người ta học về cái giới đức rồi, rồi người ta học về cái giới hành rồi, thì người ta áp dụng vô thì người ta thấy nó rõ, nó hiện ra cái tướng nó rõ. Cho nên cái bài song tầm chúng ta dễ dàng tu lắm. Trong lúc đó chúng ta lại tập niệm hơi thở, nó làm cho cái sức tỉnh thức của chúng ta rất cao. Cho nên mỗi cái niệm nó xẹt lớn cho chúng ta biết mặt nó liền. Thành thêm đó là cái phương pháp, cái cách thức để mà người ta giữ gìn giới nó trọn vẹn. Chứ giữ gìn giới cứ bảo mình giữ gìn, mà rốt cuộc là không có cái phương pháp thì làm sao ta biết là ta giữ gìn. Còn cái này người ta có phương pháp, có phương pháp hẳn ngoài đàng hoàng. Cho nên giới luật người ta nghiêm chỉnh, mà giới do giới luật mới ly dục nên pháp, giới mới sinh định. Có phải không? Đức Phật nói giới sinh định, định sinh tuệ. Mà giờ mình chưa có giới làm sao mình sinh định được. Cho nên khi mà giới mà sinh định thì lúc bây giờ giới luật chúng ta nghiêm chỉnh là cái phần thô rồi. Thì lúc bây giờ được tâm định tĩnh nó mới có, tâm định tĩnh nó có nó mới xuất hiện bảy giác chi. Bảy giác chi rồi đó bắt đầu chúng ta sử dụng bảy giác chi đó chúng ta mới nhập cái sơ thiền. Nó phải đi tới mức đó nó mới nhập sơ thiền, chứ không phải là nó muốn dễ dàng mà ngồi ức chế tâm mà vô sơ thiền, nghĩ thiền, tam thiền đó. Mình phải thấy cái đường đi của Đạo Phật. Cho nên cái giáo trình này sau này nếu mà thầy có dịp thì sẽ viết lên nó rất rõ ràng cụ thể cho thấy được cái đường đi của nó, cái thức tu tập nó vậy mới đúng. Hôm nay thì con hỏi thì thầy nói để nếu mà lỡ mà thầy có ra đi mà thầy làm không kịp cái này thì mấy con còn có được những cái lời nói của thầy, mấy con ghi lại, mấy con có thể mà sử dụng nó sau này cho cái người sau người ta tu tập.
Nếu con muốn hỏi này, bởi vì cái chữ Phật mà giữ giới thì ít có người đề cập tới, ít có người dạy trong sách vở này. Sau này thầy có được thầy triển khai cái đó. Ví dụ mà viết không kịp thì thầy có một cái thời lúc nào thì nói trong băng nó lại ăn.
Thì đó, thì coi như là thầy nói như thế này đó. Rồi sau này là mấy con soạn thảo ra mấy con mới viết. Nhưng mà bây giờ mà thầy ngồi mà thầy viết thành văn á, thì nó mất chi giờ rất nhiều. Còn cái nói nó đại khái để cho mình hiểu. Mình hiểu cái ý thôi. Rồi sau đó mình biên tập. Mình lấy cái ý đó mình biên tập để thành một cái giáo trình. Nó đỡ thầy.
Nhưng mà nó không có kinh nghiệm thì nó sợ nên nhiều khi nó không trúng
rồi. Đúng rồi, nếu mà thì thật còn thầy mà các con soạn rồi, thầy đọc trở lại thì mới chỉnh lại. Chứ còn nếu mà không còn thầy kể như ai tỉnh lại, coi như là kết tập theo kiểu của mình rồi. Mình có nghe nhưng mà mình kết tập lại theo cái kiểu của mình chứ không thể nào theo của Phật được.
Mình đi thấy con đi cái đường đi vòng vòng rồi nó cốt lõi vô không có được. Cách câu hỏi số 2 là con xin thầy chỉ cho cái kỹ thuật phòng hộ sáu căn. Vì có nhiều người chỉ là phòng hộ sáu căn kiểu này, nhiều chỉ phòng hộ sáu căn kiểu kia. Nhưng mà cái cốt lõi của nó để mình giữ cho nó cũng như giữ giới đó, giới nó cũng có cốt lõi
không được
về cái ý. Còn mà các phòng hộ sáu căn thì xin thầy chỉ cái kỹ thuật nó luôn.
Thầy dường như là thầy tuyên bố cái này rất lâu rồi, về cái vấn đề mà phòng hộ sáu căn này tuyên bố rất lâu. Vì có một người hỏi thầy bí quyết thành công của thiền định là như thế nào, thầy nói rằng nó chỉ là độc cư là mới là bí quyết thành công của thiền định. Mình sự thật đó là cái phương pháp phòng hộ sáu căn. Nên là cái người sống độc cư là cái người phòng hộ sáu căn kỹ lưỡng. Còn mình không sống độc cư là không phòng hộ sáu căn. Mà không phòng hộ sáu căn thì tâm dễ phóng dật. Mà tâm dễ phóng dật thì coi như là nó có niệm ác, niệm thiện liên tục ở trong đầu của chúng ta. Thì coi như con đường tu của chúng ta rất là vất vả, mà chúng ta khó mặc định kết quả. Và nếu mà có kết quả đi cũng chẳng qua là kết quả của định tưởng thôi chứ không bao giờ. Cho nên một cái người mà phòng hộ mà sáu căn nó đầy đủ á, thì khi đi, khi đứng, khi nằm ngồi đều là người ta sống một mình, người ta ít có duyên ra ngoài nữa. Vì vậy mà cái hạnh độc cư rất là khó, không phải dễ. Đó là cái hạnh phòng hộ. Mà nếu người nào phòng hộ được là tốt, mà người nào phòng hộ không được thì tu lắm, tu tới là không bao giờ đạt được. Rất khó, phải hiểu cái bí quyết đó. Thầy đã dám nói là bí quyết thì đủ biết nó như thế nào. Thì cái phương pháp phòng hộ sáu căn là độc cư chứ không có cái gì khác.
Vậy là căn bản là phải biệt cư.
Phải biệt cư.
Còn mà nếu mình sống chung là không được.
Sống chung được. Nghĩa là độc cư, độc bộ, độc hành đó mà.
Con đọc trong kinh con thấy mấy cái gì mà tu mà đắc A La Hán thì con phải vô rừng thời gian.
Vô rừng, không có ông nào mà không vô rừng. Phải độc cư.
Đó các vị A La Hán là chưa vô rừng thời gian là chứng, vô rừng thời gian chứng chứ không có sống chung chúng. Đó còn sống chung chúng ít có người nào đắc
hết lắm. Phải vô rừng á. Ba vị tôn giả con thấy ông Hiếp tôn giả, ông Kim tôn giả, A Na là tôn giả. Ba vị đó sống trong khu rừng thiền bò đó. Mà ba vị đó mà người ta sống người ta không nói chuyện với nhau. Ba vị đều là phải tách rời chúng, người ta sống riêng đó. Đức Phật đến thăm nó thì đúng biết. Còn ông Mục Kiền Liên mà khi muốn chứng quả A-la-hán là ông xin Đức Phật vào cái khu rừng quan giám tu mình đó. Mình đọc lại rõ ràng là các vị A-la-hán đều là độc cư hoàn toàn chứ không phải là sống ở trong chúng mà tu được. Trong chúng thì người này đến động, người kia đến động được, tu khó lắm. Thầy nói chung là thầy cũng nhờ độc cư trọn vẹn cho nên thầy biết đó là cái bí quyết.
Thế con nghĩ mà mình còn tiếp duyên, còn sống chung là không được.
Không được, coi như con.
Vậy là mình có cái khách riêng, có cái chỗ riêng, có người cung cấp thức ăn thì mình tu gì mới được. Thế còn mà sống mà còn dựa vô chúng thì phải như là đâu, để đâu.
Cứ hệ người này không làm động thì người khác làm động. làm động rồi riết cuộc, rốt cuộc rồi cái tâm nó bị phóng dật. Chứ thầy nói bây giờ mình ở thất đây thôi, con mắt của mình nó đâu có đuôi, cái lỗ tai của mình nó đâu có điếc, ở ngoài kia họ la một cái là ở trong này nó là tiếp nhận rồi, nó đã phóng ra rồi,
họ mình không nhận chứ nó đã nhận rồi,
nó đã nhận rồi,
lúc nào nó khởi lên chứ đâu phải
là bây giờ thì nó nhận vô chứ nó chưa khởi đâu, rồi một lát nữa mình ngồi tu yên rồi nó mới khởi lại. Nó khó lắm chứ, nó vậy mà bí quyết của nó là bí quyết của nó để thành tựu là được rồi. Cho nên nó phòng hộ sáu căn kỹ lắm.
Bởi vì người nói bên bên thiền quán nó cứ không không có sợ cái đó. Con thấy có lúc mà thời gian của tâm nó lắng á, khởi lên dữ lắm.
Vì nó tuôn trào.
Nó đâu có thấy gì đâu. Chừng như nước nó trong á, mình mới thấy con lăng quăng, rồi mới thấy con trứng nước. Còn bây giờ nó không sợ vì cái ly nước nó đục rồi làm sao?
Nó đâu có thấy gì đâu.
Thì họ chưa tới cái lúc trong mới thấy sợ mấy cái đó.
Khi mà con sống mà con phòng hộ nó, con đừng có tiếp viên ra ngoài rồi con mới thấy tất cả những cái tâm nó tuôn trào nè. Nó là nó thấy lăng quăng nào là những cặn cáo gì của nó thấy rõ hết rồi. Còn nếu mà con cứ quậy đục hoài thì con không thấy cái gì hết. Coi như là mình bình thường, không thấy có vọng tưởng gì nhiều. Nhưng mà không có đâu, con ngồi độc cư rồi một thời gian sau rồi mới thấy nó tuôn dữ lắm, nghĩa là mình thấy rõ cái tâm của mình nó không có đứng yên đó. Rồi nó tuôn riết, nó hết rồi nó mới thanh tịnh sợ tới đáy. Đó, như vậy là cái cách thức tu, thầy nói người nào mà cột chân mình cho chặt ở trong độc cư đi, mà nếu mà chịu đựng nổi, không có pháp mà chịu đựng nổi đó, thì thời gian sau đó, nghĩa là thời gian sau người này họ cũng thành tội, nó tuôn ra hết, nó tuôn ra mình chịu không nổi, mình phải phóng dật thôi. Còn mình chịu nổi thì coi như là cũng như thầy Chân Trí hồi đó về đây tu, thì vô trong rừng, thầy ở trong cái thung lũng nó có một mình này. Thầy nói nếu mà khu vực này mà nếu mà chuyên tu mà quyết mà tu mà cho đạt được thì đừng có đi đâu hết, ở này không ai tới coi mình á, thì coi như là mình chỉ sống với cái cột beo với giường khỉ á, thì mình cứ sống vậy là mình cứ nỗ lực theo những cái pháp mà thầy dạy tu, thì một thời gian thì mình sẽ chứng đạo, mình sẽ ra. Còn cái ông Quốc Trí này, ông Chân Trí này, ông vô đây, ông ở đây chừng tuần lễ, ông buồn quá, cái ông đi ra. Ông đi ra hoài mấy cái chùa này, ông chơi vòng, cái ông vô đây, ông ở. Ông nói ông sống độc cư, ông tu. Thầy nói tu kiểu đó, 1000 năm cũng không tới.
Vì nó coi mà bắt lên, bắt xuống hoài.
Vậy đó, thôi, không biết nữa. Cứ bắt lên, bắt xuống, thì cứ nhắc bể để nồi cơm, nó chưa có nóng mà để nó xuống rồi. Để xuống rồi, cái rồi đi vòng, rồi cái về bắt lên. Thì ông nội cái nồi cơm này nó không chín.
Thành ra con nghĩ cái cách phòng hộ sáu căn đó thì mình cái cách hay nhất là mình không có tiếp viên. Mà không có tiếp viên là phải phân biệt cư, mà như vậy là nó khó có trường hợp để cho hành giả đạt được cái đó. Bây giờ hoàn cảnh bây giờ nó khác hoàn cảnh hồi xưa. Vô rừng thì bị trúng bắt đâu có ở được.
Cho nên thầy có nghĩ đến cái vấn đề đó, thầy có nghĩ vấn đề đó, cho nên thầy cũng ước ao rằng thầy có được cái khu vực ở Phước Hải thì tạo cho một cái mỗi người một cái hang riêng biệt. Trong cái khu vực đó thì coi như là thì vô trong đó thì kể như là cuộc đời của mình, một là chứng đạo, hai là chết luôn ở trong đó. Thì thầy có đề nghị với chú Tâm lo làm công chuyện đó, nhưng mà đến bây giờ thì nó cũng chưa hoàn thành được gì hết. Thì đây là cũng là cái duyên thôi, thầy cũng không ước ao cái điều đó. Ngày xưa thì Đức Phật có ông Cấp Cô Độc, ông lo lắng cho khi mà Đức Phật đã chứng đạo thì ông đã tạo cái cơ duyên cho Đức Phật. Thì còn thầy thì có chú Tâm, nhưng mà cuối cùng thì nó chưa có đủ duyên, cho nên chú gặp nhiều cái thất bại trong cái giai đoạn mà kinh tế mở ngõ của nhà nước đó. Thì coi như chú làm không lên được nữa, cho nên nó chịu đứng đó. Còn nếu mà chú làm lên được thì chắc chắn là nó cũng hoàn thành được cái duyên của mọi người tu để đào tạo được những bậc A-la-hán. Cho nên thầy thấy đây cũng không có duyên. Vì vậy mà tí mình thì về thì trụ đây thì tạm thời một cái thất để chọn lấy một hai người thôi. Nhưng mà cuối cùng thì con thấy là có nhiều người về tu rồi làm động rồi. Thành ra cuối cùng thầy phải đuổi thầy Chân Tịnh, Từ Minh, rồi chú Điền, Minh Điền, rồi đuổi ba người này bằng cách là phạm cái kỷ luật mà độc cư đó. Rồi do đó khi mà thầy đuổi đi thầy thấy rất thương. Nhưng mà sau khi đó thì thầy thấy cái hận thù của mấy vị nó còn quá độ cao, vì người ta là phàm vô mà. Cho nên nó biết hiện bây giờ thì thầy thôi ai tu được tu, không được thôi, không đuổi ai nữa hết. Cho nên khi đó thầy biết là cái duyên chúng sanh chưa đủ để mình đào tạo cho họ trở thành những bậc A-la-hán. Chứ còn nếu mà khép chặt cho họ vào độc cư, đừng có cái nơi nào đó, thí dụ như trong khu rừng như thế này, thì cho một người ở bên đây có một cái thất thôi, bên đây một cái thất ở góc sau này, ba người thầy đào tạo được. chứ còn ở liên tục thì không được, thầy thấy không có được. Thà là cái mình nhận ít thôi, một người thôi, hai người, ba người thôi, thì mình chia cái khu rừng của mình ra ba người, cũng như là cái cho họ sống, cũng như là ba vị tôn giả mà trong thời Đức Phật.
Vì này máy móc của nó cũng ồn quá.
Như ở đây
ma nó
đúng rồi, mấy cái đó là cũng khó phòng hộ. Bây giờ chỉ còn cách mình tập tỉnh thức, giữ gìn để mà quán xét, để mình xả cái tâm của mình, chứ còn cách thức mà để đi sâu vào định này khó lắm. Giữ cái hành cư mà phòng hộ mắt tai mũi miệng tâm ý của mình, nhất là mắt của mình hay là cái lỗ tai của mình rất khó.
Câu hỏi số 3 của con là vấn đề nghiệp. Cái này cũng là một vấn đề mà nhiều người bàn hết rồi. Thứ nhất á, xin thầy định nghĩa nghiệp là gì. Thứ nhì, cho nó tu là chuyển nghiệp. Nhưng mà tu là chuyển nghiệp chuyển làm sao, cũng như quét sân không chỉ cái chỗ không
được. Bởi vì chuyển nghiệp mà họ chỉ nói bằng cái danh từ. Bởi vì chuyển nghiệp nó phải có những cái pháp chuyển, chứ nó không phải là không có pháp chuyển mà chuyển được.
Cũng như ba cái này bao nhiêu người cũng thấy cũng tội nghiệp cho người ta. Nó tu là chuyển nghiệp, cái bắt đầu họ vô chùa, họ làm công quả, họ quát sân, họ đi bố thí, họ nói vậy là chuyển nghiệp. Đó là con thấy cũng hơi kẹt cái này đó. Cho nên ngày hôm nay con muốn thầy thứ nhất á, là định nghĩa nghiệp là gì.
Bây giờ Đức Phật đã có định nghĩa nghiệp như thế này rõ ràng. Đức Phật nói rằng ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp có không? Vậy thì ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, để xác định cho nó là ý hành, khẩu hành, thân hành. Vì cái hành động của nó tạo thành cái nghiệp, chứ không phải là gì khác hết. Cho nên cái mục đích mà cái người tu mà thân hành niệm á, là họ tu để cái ý thức họ làm chủ cái nghiệp của họ, hay không, làm chủ cái hành động của nó. Phải không? Thân hành niệm là tu tập trên cái thân hành của nó gì, mà cái ý phải làm chủ cái hành động của nó, tức là làm chủ cái nghiệp của nó. Như vậy thầy xác định rất rõ nghĩa chưa? Cho nên như vậy gọi là chuyển nghiệp. Còn nếu mình không làm chủ thì không chuyển nghiệp. Hầu hết là mình làm theo nghiệp, chứ không phải là mình làm chủ nghiệp. Còn cái người tu, người ta tập thân hành niệm rồi, người ta mới thấy rõ ràng là cái hành động của mình nó phải đi sau cái ý thức của mình. Cho nên đó là mình chuyển nghiệp. Đúng chưa? Cho nên vì vậy mà luôn luôn ở trong tầm thiện, chứ không có ở trong tầm ác nữa. Nó chuyển hết nghiệp. Cho nên trong cái cuộc đời tu của người tu đúng á, thân hành niệm rồi, người ta hiểu được như vậy đó, thì người ta sẽ chuyển hết cái nghiệp khổ, người ta không còn khổ nữa, tâm hồn ta thanh thản, tâm bất động rồi. Chính cái pháp thân hành niệm nó mới dạy chúng ta nhập bất động tâm định. Đó là chuyển hết nghiệp. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Đó là phương pháp chuyển nghiệp. Cho nên ai nói mà tu chứng rồi mà còn bị nghiệp như ông Mục Kiền Liên rồi đó, thì đã còn nghiệp phải trả chứng của A-la-hán mà không chuyển nghiệp, thầy nói là sai. Trong cái bài tập thân hành niệm là chúng ta đã từng làm chủ cái nghiệp của chúng ta rồi. Gì có nghĩa phải nghiệp là thân hành, ý hành, khẩu hành, cái gì thì ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, cái gì thì đó là cái hành động của nó, chứ gì. Vậy thì cái người tu thân hành niệm này là làm chủ từng cái hành động, người ta làm sao người ta còn nghiệp, có đúng không? Cái bài thân hành niệm đã xác định rất rõ, nó chuyển hết cái nghiệp. Cho nên vì vậy mà cuối cùng bảy giác chi nó xuất hiện ra, nó mới làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi. Thấy cái chỗ đó chưa? Cái pháp, cái mấu chốt của Đức Phật ở chỗ đó.
Con cũng hiểu là này, mình dựa vào ý căn để mình làm chủ các hành động. Như vậy mà gọi là chuyển nghiệp.
Chuyển nghiệp.
Đó. Mà người khác thì họ không chỉ như vậy. Họ nói cũng như mình đi làm phước, làm lành, quét sân chùa, đi làm công quả, đó là chuyển nghiệp. Vì cái nghiệp họ xấu đó, họ làm thì họ tạo phước.
Cái này...
vậy nó khác ý.
Cái đó là họ tạo cái phước hữu lậu chứ không phải chuyển nghiệp. Cái nghiệp họ là còn cũ, nhưng mà tạo thêm cái phước này để mà họ hưởng cái lậu hoặc thêm, chứ không phải là cái gì hết. Cho nên luôn luôn còn cái chuyển nghiệp là người ta phước vô lậu rồi, cho nên nó không còn lậu hoặc nữa.
Thành ra cái này mới là cái cốt lõi, chứ còn nhiều người viết bài tu là chuyển nghiệp, con thấy không có đi sâu.
Cái đó sao?
Có một cái nữa là nghiệp á, con hỏi thầy nghiệp là gì, tại vì nhiều người định nghĩa nghiệp nhiều kiểu, cũng như nó nghiệp là thói quen, đó là một cái. Còn như nghiệp á, là họ nói là cái này cũng do nhiều đời nhiều kiếp mình tạo ra cái nhân, là vì mình hưởng cái quả đó cũng là cái nghiệp đó. Cho nên con muốn thầy định nghĩa cái nghiệp như thế nào cho nó chính xác, mình chuyển nó mới được.
Cái nghiệp á, phải nói rằng cái cho nó rõ được cái nghĩa của cái chữ nghiệp của nó đó là như thế này. Khi mà một cái hành động lần đầu tiên á, thì nó mới bắt đầu, đó là cái nhân. Cái hành động thứ hai á, thì nó tiếp tục một cái nhân thứ hai, rồi hành động thứ ba, gọi cái đó là gọi là cái danh từ gọi là quân nghiệp. Cũng như bây giờ lần đầu tiên đó mà mình chất chứa vô đó, lần đầu tiên á thì mình mới, người ta mới chọc mình có sân có một cái thôi, rồi đó là cái nhân của mình thôi, chưa có thành cái nghiệp đâu. À, nó chưa thành nghiệp, cái thứ hai, thứ ba mình quân riết nó mới thành một cái lực của nó, cái lực của nó mới gọi là cái nghiệp. Thầy muốn nói ở đây, cái khi mà nó đã thành một cái thói quen rồi đó, thì cái thói quen rồi nó mới thành nghiệp. Cũng như bây giờ thầy mới uống ly rượu đầu tiên á, thì thầy chưa có quen đâu, cho nên nó thầy có thể thì bỏ nó dễ dàng lắm. Thầy thấy đắng quá, thôi không thèm uống nữa. Một ly rượu đầu tiên chưa thấm thầy được cái gì đâu, nhưng mà thầy uống ly thứ hai, ly thứ ba, thứ tư, thứ năm nó quân rồi. Bây giờ thầy bỏ là một vấn đề khó, mà cái nghiệp là cái bỏ ra khó là cái nghiệp. Cũng như bây giờ tham sân si là nó gọi là nghiệp tham sân si của mình á, là khó bỏ, là tại vì mình quân quá nhiều rồi, bây giờ nó thành cái lực, cho nên nói nghiệp, tức là người ta còn nói nghiệp lực. Thầy hiểu chưa đó? Còn bây giờ mà mới hành động, một hành động mà nói nó là một hành động đầu tiên thì không thể nói nó là nghiệp được, nó không tạo cho tôi được cái gì khổ đâu. Cũng như bây giờ tôi cầm điếu thuốc tôi hút chơi, một lần đầu tiên tôi chưa ghiền đâu, nhưng mà lần thứ hai coi chừng, lần thứ ba, thứ tư coi chừng tôi sẽ bị ghiền. Nó quân, gọi là quân nghiệp. Cho nên cái nghiệp thì chúng ta phải nói có cái giai, có cái thời gian quân nó, chứ còn nếu mà nói cái nghiệp mà một lần đầu tiên mà nói nó phải thành nghiệp không thành. Nó mới chỉ có thân hành thôi, hay là khẩu hành, ý hành, chúng ta chưa phải là một đầu tiên, nhưng mà thân hành, khẩu hành nhiều lần thì nó thành nghiệp thật. Nghiệp nó sẽ dẫn mình đi, nó dẫn mình đi trong cái ham mê, trong cái thích thú, trong cái dục lạc của nó, đó là một cái nghiệp, gọi là nghiệp dẫn đi luân hồi. Đó là nó theo cái thói quen đó mà nó dẫn mình đi vào cái sự đau khổ, cho nên gọi là nghiệp dẫn đi luân hồi. Thì trong khi định nghĩa chữ nghiệp thì chúng ta phải hiểu rằng nhiều lần trong cái hành động ý, khẩu và thân của chúng ta mà tạo thành cái nghiệp, chứ không phải trong một lần. Thì người ta nói thói quen là đúng đó, cái thói quen là nghiệp, nghiệp là thói quen là đúng. Nhưng mà mình phải hiểu cho nó rõ ràng là quân nhiều cái hành động thì nó mới trở thành cái lực, mà nếu quá nhiều thì cái lực nó quá mạnh, nó quá mạnh, đó là gọi là nghiệp.
Thì thường thường con thấy cái thân mình thường thường nó hoạt động theo cái thói quen, theo thói quen của nó, rồi mình dùng cái ý căn để mình làm chủ cái thói quen đó, thì gọi là chuyển nghiệp.
Chuyển. Đó, cứ mình dơ lần cho cái hành động của mình càng ngày nó càng ở trong thiện, mà nó chuyển cái ác này, nó làm cho mình thoát khổ. Đó gọi là.
Vì vậy muốn chuyển nghiệp là phải làm chủ các hành động của mình.
Làm chủ các
hành động, các thói quen của mình.
Đó vậy.
Vì vậy mới là chuyển nghiệp.
Chuyển.
Nó mà chính xác, con nghĩ chính xác. Mình đi làm phước, làm này làm kia, đó đâu phải là chuyển nghiệp.
Không phải đâu, làm phước đó là mình tạo
cái ý gì. Vì nói bây giờ ví dụ mình sanh ra, khi mình ở trong cái nhà nghèo, mình sanh ra mình ở trong cái nhà giàu, thì nó tạo cái nghiệp. Hồi đó mình làm nó, mình giờ mình hưởng. Đó, thành ra bây giờ họ nói cái đó là bây giờ mình nghèo đi, thành ra mình đi cái nghiệp, thì mình hãy đi quét sân quét rác thì làm công quả rồi mai mốt mình giàu.
Mình giàu, mình
nó có liên quan cái nghiệp này
sao? Nó không phải liên, nó không có cái nghiệp đó, cái nghiệp khổ. Mình quân cái đó để mình lọt trong cái nhà giàu, lọt trong nhà giàu đó để mà thọ lấy những cái khổ của nhà giàu, chứ đâu phải nhà giàu mà hết khổ. Người ta hiểu rằng cái giàu là sướng, khi mà mình ở trong cái nghèo mình nhìn cái giàu là sung sướng. Nhưng mà sự thật lọt ở trong cái nhà giàu là sự thật, nhà giàu không sung sướng đâu, cũng còn khổ. Ông vua kia, Đức Phật là vua mà còn bỏ ngai vàng mà đi tu, thì thử nghĩ là cái mà tạo cái phước mà bây giờ mà đi làm như vậy để cho cái phước hữu lậu cho nó cao về vợ vậy, nó có hạnh phúc ở chỗ nào không? Ta làm vua cái mà ta còn thấy người ta bỏ, còn mình giờ đi tạo nó để hốt ba cái này vô để mình làm giàu, để kiếp này tôi nghèo, kiếp sau tôi sanh vô nhà giàu tôi đã hưởng của này, cho nó sung sướng. Mấy cái nơi là mấy là người ngu nhất, càng giàu càng khổ nhất, chứ đừng có nói sung sướng. Bây giờ đó là cái phước hữu lậu. Bây giờ thầy đặt thành vấn đề để cho thấy, ví dụ như một vị hòa thượng ở trong hàng giáo phẩm của chúng ta, bây giờ được đệ tử, được Phật tử, được người uy tín này kia tôn xưng này kia, thì cái ông này có được giải thoát không bằng một vị tu sĩ ở trong rừng? Đâu có giải thoát được. Ông này đau nè, thì đệ tử này đến khóc, đến lôi, đến mời đi bệnh viện này kia khổ sở. Còn ở trong rừng, ông này ông tu, ông đau bệnh thì ông dùng thiền định, ông đẩy lui, ông không ai quấy rầy ông chút nào hết. Thì cái người này là vô lậu, mà cái người kia là hữu lậu rồi. Được người hầu kẻ hạ, mà người hầu kẻ hạ có để họ yên không? Đó, mình so sánh như vậy mình biết, mình đi tạo chi một cái thêm những cái hữu lậu cho đau khổ này. Giàu đâu phải là hạnh phúc đâu.
Chỉ cái tu là chuyển nghiệp, mà chỉ ba cái lòng vòng đó.
Ba lòng vòng để chuyển cái khổ thêm, chứ đâu có phải là chuyển cái nghiệp.
Mấy hành giả họ biết là tôi đi lúng
vô. Thành ra tạo bây giờ cái hầu hết là Phật tử chúng ta đều bị lúng vô. Từ cái nghiệp nghèo để tạo thành cái nghiệp giàu. Nghiệp giàu đâu phải là, đâu là phước vô lậu đâu. Nó là hữu lậu. Nó càng giàu nó càng khổ, chứ đâu phải là phước vô lậu.
thấy đầy đủ quá. Người ta có xe mà không có xe. Thực tế
thì nó rõ ràng đó, nhưng mà cứ nhìn lại thì trong cái tâm trạng của cái người giàu đó họ chỉ thấy. Bây giờ cái người mà không xe này, họ đi ít có xe mà tai nạn giao thông. Còn cái người giàu này họ có xe, có hay chừng tai nạn giao thông xảy ra, một cái mất mát cũng là đau khổ rồi. Họ còn đau khổ hơn nhiều cái người nghèo nữa. Khi mình suy tư, mình nghĩ thì mình mới thấy được. Còn không suy tư, tức là ở trong tà kiến thì thấy hạnh phúc thiệt, nhưng mà trong chánh kiến rồi thì thấy cái này không hạnh phúc thôi. Bởi vì Đức Phật dạy bát chánh đạo mà chánh kiến, chánh tư duy. Nếu mà chánh kiến, chánh tư duy đúng thì người ta đâu có ham cái xe. Cái người mà tà kiến, tà tư duy mới ham xe. Cũng như người mà ham chùa to Phật lớn, cũng như người không ham chùa to Phật lớn. Thì hai người này, người nào tà kiến, người nào chánh kiến chúng ta biết. Đó là những cái mà xác định được để mà chúng ta không khéo mà chúng ta chuyển nghiệp, mà là chúng ta là quân thêm nghiệp chứ không phải là chuyển nghiệp.
Đó, câu hỏi số 4 á, là câu hỏi gì tu thân hành niệm. Mình tu tới cái lúc nào mới biết nó có kết quả tròn?
Mình sẽ tu mà tới cái tâm của mình không phóng dật, hoàn toàn nó định tĩnh trên thân hành của nó, mà các pháp, sáu pháp trần ở ngoài, sắc thinh hương vị, sáu pháp trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, sáu cái pháp nó tác động vào, như thinh trần hay hoặc là như sắc trần hay hoặc là vị trần, mà tác động vào mà cái tâm nó vẫn biết trên hành động, nó không phóng theo những cái sắc pháp đó, thì coi như là tâm không phóng dật là nó đã là xong cái pháp thân hành niệm, kết quả xong của nó. Còn nếu nó còn phóng thì chưa được.
Rồi mình tu trong bao lâu mình mới biết kết quả này?
Nghĩa là mỗi lần tu thì mình sẽ thấy nó có kết quả, bởi vì bãi giác chi nó xuất hiện, lần lượt nó xuất hiện cho chúng ta thấy. Nếu một người tu đúng thì trong cái thân hành niệm mà tu đúng thì chỉ có đi dòng thứ nhất qua dòng thứ hai thì có cái tinh tấn giác chi, cái hỷ giác chi và cái na giác chi xuất hiện liền, ba cái này nếu tu đúng. Còn tu sai thì không xuất hiện. Nghĩa là mình tu sai là không xuất hiện, nghĩa là tu thấy mệt mỏi, tu thấy cực khổ quá. Còn người ta tu đúng nó xuất hiện, người ta thấy phơi phới. Nghĩa là trời nóng thì nó quân bình được, nó làm cho khí hậu trong cái người tu lúc bây giờ không có cảm giác nóng, mà trời lạnh thì nó không lạnh, là cái người đã tu đúng rồi. Thì khinh an và hỷ giác chi nó xuất hiện rồi. Rồi tinh tấn nó làm cho cái thân của chúng ta mềm mại, dẻo dai, nó nhẹ nhàng, phơi phới ở trên những cái thân hành, đi đứng nằm ngồi của nó rất nhẹ nhàng. Đó là nó xuất hiện ba cái đầu tiên, là chúng ta biết là kết quả của thân giác chi đã có ra xuất hiện rồi. Rồi kế đó thì cái niệm giác chi, rồi tới cái định giác chi. Cái định giác chi tức là cái tâm nó coi như nó không có phóng dật ra rồi, tiếng động nhỏ này kia là hoàn toàn nó không có lưu ý nữa rồi. Ai làm gì nó không có lưu ý nữa. Đó là cái định giác chi nó xuất hiện. Còn lưu ý là cái niệm giác chi thì chúng ta mới niệm được ở trên cái thân hành của nó đang hành động thôi. Nó niệm mà nó niệm đúng cách của nó, chứ không phải niệm mà niệm theo cái nghiệp, đâu phải đâu. Thường thường là người ta tu cái chánh niệm tỉnh giác là người ta tỉnh trên hành động, người ta đồng thời một lượt. Nghĩa là bước thì cái biết nó bước đi, hay hoặc là đưa cánh tay nó vừa biết một lượt nhau, thì đó là chánh niệm tỉnh thức. Thì cái tỉnh thức của nó là khi mà cái niệm mà giác chi mà nó xuất hiện á, thì người ta nó không có cái hành động nào mà người ta bỏ sót hết, là cái niệm nó không có bỏ sót cái thân hành của nó, thì đó là niệm giác chi nó xuất hiện. Còn cái định giác chi mà nó xuất hiện á, cái định giác chi mà nó xuất hiện á, thì hoàn toàn mỗi một cái ý của nó, cái thân hành nó chưa có làm, mà cái ý của nó ra lệnh, hoặc là nó biết trước cái thân hành nó phải làm cái điều đó, thì lúc nào cái này nó cũng không có đồng thời một lượt. Khi mà cái niệm giác chi mà nó xuất hiện á, thì nó đồng thời một lượt với cái thân hành, nó biết đồng thời với một lượt thân hành. Mà cái định giác chi mà xuất hiện á, thì cái biết nó trước cái thân hành nó đi sao, nó không có trước nữa. Tự động nó, cái biết này nó phải trước, rồi cái thân hành nó đi sao, thì có đó là định giác chi. Và đồng thời thì chúng ta lưu ý rằng lúc bây giờ nó không có phóng ra ngoài theo pháp trần, thì chúng ta biết là định giác chi có. Thì trong cái thời gian mà có được cái định giác chi rồi, thì chúng ta phải kéo dài cái định giác chi này, nó phải có cái thời gian dài. Cái thời gian dài là 12 tiếng đồng hồ, như cái bài Nhất Dạ Hiền mà Phật đã dạy đó, là một đêm là 12 tiếng đồng hồ. Thì lúc bây giờ đó phải mình thấy được mình có định giác chi rồi, thì mình mới kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Còn nó chưa có định giác chi mà kéo dài 12 tiếng đồng hồ là bị phản ứng. Thầy dặn mình làm rất rõ, mà nó phản ứng nó làm cho chúng ta gặp những cái khó khăn, gặp cái vô ký, hoặc là hôn trầm, hoặc là thân của chúng ta bị cảm thọ rất là khổ. Nó sẽ gặp những cái khó khăn. Còn nếu mà nó định tĩnh được rồi, thì lúc bây giờ nó tức là định giác chi mà xuất hiện được rồi, thì lúc bây giờ đó chúng ta có thể kéo dài nó 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng đồng hồ thì hai giác chi sau cùng là xả giác chi, và niệm giác chi nó sẽ xuất hiện, trạch pháp giác chi nó sẽ xuất hiện, nghĩa là xả giác chi và trạch pháp giác chi nó sẽ xuất hiện. Trạch pháp giác chi tức là dục như ý túc, tức là tướng như ý túc nó xuất hiện là trạch pháp giác chi đó chứ không gì hết. Còn xả giác chi là xả, nó phải xả trước, cho nên khi mà định rồi thì trong khi mình định thì tức là cái tâm di tế của mình tự nó quét ra, cho nên cái xả giác chi bắt đầu nó xuất hiện.
Thì xả đây nghĩa là sao?
Nghĩa là nó không bao giờ mà nó phóng dật ra ngoài, là xả, nó không phóng nữa, là xả đó. Còn nó phóng là nó không, nó quân vô là nó không xả. Còn bây giờ nó không có chấp nhận vô nữa thì tức là nó xả. Mà xả giác chi nó hiện thì nó không quân vô. Cho nên mình có định rồi mà bây giờ mà thấy nó không phóng ra nữa thì mình biết rõ ràng. Định là mình lưu ý trước tiên là cái ý thức của mình nó trước cái hành động, rồi cái hành động mới sau là mình biết có định rồi. Còn mà nó lược lược thì nó mới niệm giác chi thôi, phải không? Phải lưu ý cái phần này. Mà khi mà nó không phóng vật ra, nó không phóng vật ra là xả giác chi, bởi vì nó không tiếp nhận vô là nó xả. Còn nó đang tiếp nhận vô là nó không xả đâu. Thường thường mình còn bị phóng vật là mình không xả tâm mình đâu. Mà phải lưu ý cái phần này không? Mà khi cái xả giác chi nó xuất hiện là cái tâm không phóng vật, nó không tiếp ở hoài vô là ở trong này nó quét ra nó mới sạch. Đó là cái xả giác chi nó xuất hiện. Mà xả giác chi mà nó xuất hiện suốt trong 12 tiếng đồng hồ là cái xả giác chi mà chúng ta thấy nó không phóng vật rồi 12 tiếng đồng hồ thì bắt đầu nó cái trạch pháp giác chi xuất hiện, tức là tướng như ý thức. Thì lúc bây giờ chúng ta cũng như là muốn lấy cái gì đó thì cũng như đồ trong túi chúng ta lấy ra dễ rồi.
Thì đó có quay trở lại tứ niệm xứ tu lợi không?
Không, không cần tu lợi nữa, hết rồi. Bởi vì nhờ tứ niệm xứ mà cái đoạn cuối cùng là thân hành niệm đó là nó tứ niệm xứ đã nó sung mãn bảy giác chi rồi. Tức là sung mãn tứ niệm xứ tức là bảy giác chi xuất hiện, tức là bảy giác chi nó hiện.
Nghĩa là mình khỏi ngồi tứ niệm xứ lại.
Khỏi ngồi tứ niệm xứ thôi. Hoàn toàn là tu cái thân hành niệm rồi thì khi mà bảy giác chi xuất hiện rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu là chúng ta nhập các định rồi thực hiện tam minh thôi. Là xong công việc rồi. Cái này nó nhanh rồi. Ngồi lại tu. Cái này tứ niệm xứ rồi bỏ luôn hết, không có chơi tứ niệm xứ nữa.
Chứ sau này không thấy đa số người ta tu thân hành niệm. Con định xin thầy cái bài thân hành niệm đi, cái bài đó con quên là không chép lại. Chứ không thấy đa số con thấy tu cản hành niệm không, chứ có thương hành niệm thôi. Tới hình giả, tu cản hành niệm không à. Đi chú ý hai cái chân, cái mắt thì ngó qua ngó lại, cái tay thì chống nạnh. Rồi họ chỉ chú ý thôi, mà trong khi cái thân á, thì phải tu hết chứ phải tu hai chân không đâu. Nó thành ra chú ý cái chân à, chứ chân trái, chân trái, mặt cứ bước. Còn cái tay không để ý, cái mình không để ý, cái mặt không để ý. Thành chế nó cản hành niệm.
Thật sự ra thì trong cái bài thân hành niệm á, khi mà đọc cái bài thân hành niệm á, thì coi như là nó toàn diện của cái bài tứ niệm xứ chứ không phải gì hết. Trong đó nó có định niệm hơi thở, nó có quán vô lậu, rồi nó có quán bất tịnh, rồi nó đủ thứ ở trong này hết à. Rồi nó chỉ dạng những cái thân hành mình đi đứng nằm ngồi tất cả đó.
Trong cuốn nào này? Trung bộ.
Trung bộ.
Cuốn mấy này?
Mà thân hành niệm cuốn trung bộ, dường như trong cái bộ trung bộ mà tập 2 thì phải. Thì để thân hành niệm lật cái trung bộ nó 3 tập nhé, thì mình lật cái tập 2 ra mình xem thì nó nằm ở trong tập 2.
Còn đại niệm xứ thì mình đọc
đại niệm xứ thì nó ở trong cái trường bộ, còn ở trong trung bộ nó cũng có niệm xứ nữa. Cho nên khi mà lật cái bài thân hành niệm thì khi mà đọc cái bài thân hành niệm này rồi thì mới đọc qua cái bài mà nhất dạ hiền cũng ở trong trung bộ. A Nan nhất dạ hiền hay là cá chế chuyên viên nhất dạ hiền đó, mình đọc lại cái bài kệ đó rồi mình mới quan sát lại cái bài thân hành niệm á, rồi mình mới cấu kết nó lại thành một cái cổ xe y như cái lần mà trong cái bài thân hành niệm Đức Phật đã nói á, thì mình mới thực hiện mới được. Chứ còn không khéo nó tổng quát quá rồi mình không biết đâu mình tu. Cho nên vì vậy mà thầy dám cấu kết nó từ năm hơi thở 20 bước rồi đứng lên ngồi xuống, tất cả những cái oai nghi hành động này á, nó ghép lại nó thành một cái cổ xe. Đó là cái cách thức thầy kết nó lại trở thành cái cổ xe để cho nó chạy đi nhất dạ hiền đó, tức là nó sẽ sử dụng ở trong một đêm. Nó là cách thức như vậy. Nhưng mà tu tập thì thầy đã chỉ cách thức tu cho mấy vị này rồi, nhưng mà thầy biết là có sai, cho nên đi tu như vậy mà bảy giác chi không xuất hiện, có người không có xuất hiện, ráng tu chứ không. Cũng như cô Trí cô gì mà cư sĩ tu hồi trước này, ta cổ hỏi thầy rất kỹ nhưng mà cuối cùng thì cũng tu tập nhiều nhưng mà không có xuất hiện.
Thì con thấy cái họ đi đốt giai đoạn thầy bị cái phần mà tứ chánh cần, cái phần mà giới họ chưa có trọn,
nhất là cái bài định niệm hơi thở chưa có đạt được.
Không nhảy vô tu đó.
Vô nghe nói tứ thân hành niệm là nó kết quả như cái họ ham, họ vô, họ nhào tu với họ thực sự. Sự thật ra cái bài mà 16 cái đề mục mà của cái bài mà định niệm hơi thở con thấy chưa có đạt chất lượng của nó đầy đủ đâu.
Mới con thấy mấy người mới mà tập cái thanh định niệm nó mất thời giờ. Mà tập cái định niệm hơi thở với tỉnh thức thì nó quan trọng hơn. Còn như không như vô chưa tới đâu hết, tứ niệm xứ chưa tới đâu nhảy thân hình niệm. Bởi có lúc con đi con kinh nghiệm con biết trong vòng một tiếng đồng hồ nó rất là nhẹ nhàng. Tinh tấn nhất chi thì năng nhất chi nó có. Nhưng mà là nó bị phóng dật.
Nó không chịu đâu, nó không chịu.
Cái giai đoạn đầu mình không có đâu có tròn.
Mình mất rồi, mất cái giai đoạn đầu mình không căn bản nè. Mình nhảy vô đây thì bị phóng dật thôi.
Đi thì nó tiếng không có nhầm gì trơn.
Thành ra cái chỗ mà cái tỉnh niệm giác chi và cái định giác chi nó không có nè. Nó sẽ không xuất hiện nè. Bị gì nó phóng dật là nó sẽ xuất hiện được.
Nó phóng tâm không có căn bản.
Còn cái đoạn đầu mình có căn bản thì nó không phóng dật cái chỗ này. Còn mình căn bản mình vô đây
ngoài phóng dật tùm lum hết trơn, tu tứ niệm xứ chưa tròn nhảy vô tứ vô thanh hành niệm rồi thì là cản hành niệm không đâu có được.
Với giả lại như thế này nữa, khi mà mình bắt đầu vô tu tứ chánh cần thì mình còn tiếp duyên, mình còn tiếp duyên để có những cái đối tượng mình xả tâm của mình là mình dùng, mình ngăn ác diệt ác pháp của cái pháp tứ chánh cần ha. Rồi sau khi mà tứ chánh cần bước qua tứ niệm xứ là độc cư trọn vẹn đó, phải độc cư 100% mới bước vào tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì nó nhẹ nhàng lắm, nhưng mà có cái điều kiện là nó chưa có cái lực mà để thì nó định tĩnh được, nó chưa có đến cái lực mà để nó quét những cái vi tế ở trong tâm của mình, ly dục ly ác pháp vi tế đó, nó không có quét nổi. Nhưng mà nó rất là an lạc. Và khi mà cái người mà tu mà tứ chánh cần mà nó nghiêm chỉnh, nó có căn bản rồi, đi sang qua cái tứ niệm xứ mà trên tứ niệm xứ để mà đẩy lui chướng ngại pháp của nó đó, thì nó rất dễ. Khoảng thời gian mà tu nó không lâu đâu, thì người ta chuyển qua cái thân hành niệm là người ta kết quả dữ lắm à. Và thân hành niệm người ta tu tập chỉ trong vòng chừng tuần lễ là người ta có thể đạt được kết quả, chứ không phải là tu muốn quá chậm như mấy cô này đâu. Mất căn bản, thật sự ra thầy dạy thì biết mà mấy người này đều là mất căn bản hết. Mất căn bản từ nơi cái định niệm hơi thở bắt đầu dẫn tâm đầu tiên để mà vào từng cái trạng, từng cái đề mục của nó mà dẫn cũng cách tức cũng sai, nó không đúng nữa đó. Thầy cũng biết
cái kinh nghiệm quan trọng lắm,
quan trọng lắm, họ không để ý
cái con kinh nghiệm lúc mà nước nó trong rồi, lúc nó khổ lắm nè. Nó hiện đủ thứ chuyện hết trơn.
Như nếu mà mình không có tu tập cái bài mà xuất tức nhập tức đó, thì khi mà cái thân của mình, thầy nói thật sự cái thân, ví dụ như bây giờ cái thân của thầy nó bị ho này, nó bị mệt, mà chỉ thầy chỉ cần nhắc nó vậy, nó có nước đưa thầy cái thân thầy an lạc liền đó. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở, thì nương vào hơi thở, năm hơi thở thì tác ý mà bỗng dưng nó nhẹ nhàng, nó không có còn mệt nhọc. Nó hay đến cái mức độ thầy nó không có lường được cái thân nó đang khổ sở mà hướng tâm dẫn nó vô. Còn cái tâm của mình mà nó phiền não, nó trạo hối, nó trạo cử, nó làm cái gì đủ thứ hết á, cứ nhắc nó an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành, rồi nương vào hơi thở mình lặng lẽ, mình nương vào hơi thở thì mình cảm giác, bởi vì cảm giác toàn thân mình có cái cảm giác đó, là mình cảm giác mình hơi thở mình một chút, nó làm như nó quên tất cả những cái điều kiện mà xảy ra cho cái tâm của mình, nó không còn nhớ nữa, rồi từ đó nó có cái an liền, trở an lại. Thầy nói những cái phương pháp tuyệt vời để con người ta được giải thoát mà người ta không sử dụng, không biết. Mỗi cái nó đều giúp chúng ta, mỗi cái đề mục của nó mà tu đúng rồi nó đều giúp chúng ta gì đó, giúp chúng ta rất là an ổn. Cho nên vì vậy mà trong tứ niệm xứ mà khi mà ngồi như vậy mà có cái gì chướng ngại của nó mà đẩy lui là hoàn toàn là người ta sử dụng cái pháp thân hành niệm, ở cái pháp định niệm hơi thở, ta sử dụng từng cái đề mục của nó, khi mà tâm nó xảy ra cái gì đó nó chướng ngại gì đó, bắt đầu người ta dùng cái đó, người ta dẫn nó vô cái liền, nó yên phát lên cái tâm của mình, nó lăn xăng, nó không được định tĩnh. Nhắc với tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, mình thở ra thở vô, mặn hơi cái tâm nó định tĩnh, nó không có phóng dật nữa, sống độc cư nó tuôn trào ra mà cứ dùng nó là định tĩnh rồi, nó không tuôn nữa. Còn hầu như là sư Bửu Quán như sư Hiệp đến đây nó tuôn trào là tuôn trào tìm không được, bị độc cư nó vô ôm quá pháp rồi, ôm thân hành niệm chập tức nó tuôn ra chịu không nổi, tuôn ra loạn luôn mà không có biết dùng cái định niệm hơi thở.
Phải mà học cái định niệm hơi thở trước,
phải định niệm hơi thở cho nó thuần trên cái 16, 18 cái đề mục này, cho nó rất thuần. Nó thuần rồi tới chừng mình qua tu qua mấy kia nó xảy ra cái gì là mình có cái định niệm hơi thở mình. Bởi vì Đức Phật nói định niệm hơi thở lợi ích rất lớn.
Chỉ tứ niệm xứ còn không vật không mà nó nhảy qua thân hành niệm là nó bể.
Không bể. Cho nên tu phải tu căn bản, bởi vì cái phương pháp của Phật, cái giáo trình của nó không có biết đi từ căn bản vô. Chứ mà nếu mà thiếu căn bản thì đi vô không chừng được. Cho nên hầu hết bây giờ tu sĩ đều không chừng. Tu thiếu căn bản. Giới luật con thấy thiếu ha. Rồi kế đó nè, trên tứ niệm xứ mà tứ chánh cần thiếu nè, định niệm hơi thở không đủ nè. Tu kiểu mà như là niệm định niệm hơi thở mà tư niệm nữa. Thành ra không có kết quả nè. rồi cái định vô lậu quán cũng chưa có tới, cũng như mình quán thân bất tịnh mà quán chưa có tưởng ra được cái thân bất tịnh, thì như vậy là quán sơ sơ, chưa có thâm. Như vậy là rõ ràng là quán bất tịnh chưa có nè, thấy không, phải không? Rồi chưa có căn bản nè, mà bây giờ vào tứ niệm xứ mà để ở trên đó mà khắc phục đẩy lui chướng ngại pháp làm sao nổi, lấy gì mà đẩy lui nổi nó?
Không đủ khả năng,
không đủ cái lực để mà đẩy lui rồi. Rồi bây giờ bước qua thân hành niệm thì chỉ tập chơi chứ làm gì, nó phóng vật lia lịa, nó phóng tâm phóng vật lia lịa trên đó, còn cái nghĩa lý gì mà gọi là thân hành niệm?
Thì cái giai đoạn đó mình chỉ tập tỉnh thức thôi thì được, dùng cái thân hành niệm mới tập tỉnh thức thì được.
Coi như là thân hành niệm mà tỉnh thức á,
giai đoạn một,
giai đoạn một được, cái giai đoạn cuối cùng nó cũng được, không phải tôi đúng, giai đoạn mà nhất dạng gì thì không được. Rồi bây giờ còn gì nữa không?